Pháp là biếtôn thân khiêm nhường trí công và lý an tâm thời nghe chân pháp là phúc lan cao thượng nhận độ tánh thượng hóa thượng hiệp kiến xa môn tùy thời đàn luận pháp là phúc lan cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam Bức Tha Giá, con đang nhà Nguyệt, thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị. Hôm nay thứ Tư, năm tháng 12, 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện Thánh Thao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 đến 10 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh 33, kinh phóng tùng tiếp theo, bốn pháp, bốn ách, do Đại Đức Phật Đàn giảng giải. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý đạo hữu, nhờ chúng tôi vừa nhận được tin buồn, xin được đau đớn báo tin Ngài Đại Lão Hòa Thượng Thích Hậu Giác, Đức Phó Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vừa viên tịch tại chùa Pháp Luân vào lúc 6 giờ 19 giờ sáng giờ Houston. Hôm nay thì dĩ nhiên đó thì trước khi chúng ta bắt đầu vào bài học ngày hôm nay và trước khi thỉnh Đại Đức Minh Hạnh tụng kinh để đảm bảo thì con xin được thỉnh Chư Tăng mở một khóa lễ tụng kinh để hồi hướng phước lành đến cho Ngài. Con đã có thỉnh Đại Đức Pháp Tính và Đại Đức Pháp Tính cũng cho hay là sau 20 phút, tức là sau khi mà Đại Đức Minh Hạnh tụng kinh tam bảo xong rồi thì chúng ta có thể tỉnh Chư Tăng ở Bồ Đề Đạo Tràng để tụng một khóa lễ trước khi Đại Đức Pháp Đăng bắt đầu giảng dạy chính thức. Và bây giờ thì xin con xin được kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh tam bảo. Nam Mô Bất Thầy Giác.
Dạ Nam Mô Bức Thà dạ, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn thiền đức tăng. Thân ái chào quý cô bác anh chị em, kính bạch chư tăng, kính thưa quý đạo hữu. Vì lý do kỹ thuật cho nên chúng ta không có nghe được đại đức minh hạnh lễ tam bảo, cho nên con không biết là quý ngài và quý vị có nghe được con rõ hay không. Con xin mạn phép để lễ bái tam bảo. Nam Mô Bức Thà dạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chơn chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được cát tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay nhận được tin buồn vô cùng thương tiếc, ngài đại lão hòa thượng Thích Hộ Giác, đức phó tăng thống Phật giáo Việt Nam thống nhất, vừa viên tịch lúc 6 giờ 19 giờ sáng giờ Houston tại chùa Pháp Luân. Chúng con thành tâm cung thỉnh chư tăng từ bi mở khóa lễ cầu an và cầu siêu, để dâng lên ngài đại lão hòa thượng phó tăng thống. Nam mô Bụt Tha dạ.
Nam mô Bụt Tha dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật giáo pháp và Diệu Lăng. Con thành kính đảnh lễ đến đại đức Phật Đăng, đại đức Minh Hạnh. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những điều này rõ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng tôi đã được hay tin đại trưởng lão Hòa thượng Hộ Giác vừa viên tịch lúc 6 giờ 19 phút. Đây là một cái sự mất mát và đau buồn cho tăng tín đồ cả thế giới nói chung và các tăng ni Phật tử ở trong Việt Nam của chúng ta nói riêng, và vì cả các vị ở trên bàn thóp này. Thành ra giờ đây thì chúng tôi xin thỉnh chư tăng tụng kinh mở khóa kinh để dâng cái phần phước này đến ngài Hộ Giác. Vì vậy chúng tôi xin mời quý vị hãy đưa bàn tay của mình lên để chúng tôi nhận biết được tín hiệu là chúng ta đang đồng tâm để dâng phước đến đại trưởng lão Hòa thượng Hộ Giác. Xin kính mời quý vị. Giờ đây thì tỉnh chư tăng hãy từ bi tụng kinh để dâng phước đến ngài đại trưởng lão Hòa thượng Hộ Giác. Xin kính chư tăng. Xin tỉnh tất cả các vị chư thiên ngự trong người muôn triệu thế giới ta bà, nhất là chư thiên của trời giới tích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh, nơi quả địa cầu này, chúng tôi xin tỉnh các vị quy tụ về đây nghe chúng tôi tụng kinh. Sau khi chúng tôi tụng kinh rồi, xin dân phần cuối này đến các vị. Đồng thời chúng con cũng xin tỉnh giác linh của hòa thượng Diệu Giác, nếu ngài có hay biết được, xin ngài nhận cái phần phước này. Còn nếu mà ngài chưa hay biết được thì xin tỉnh các vị chư tiên nhắc nhở ngài. Giờ đây có tăng tín đồ đệ tử của ngài tụng kinh và làm phước để hồi hướng đức phước này đến ngài. Giờ này xin cung tỉnh các vị.
Phật Di Ca Mê Cha Lu Bê Di Đi Di Ca La Phật Bê Chan Ba Di Đề Quy Ma Đề Di Bê Ra Thế Cha Ga Mê Ca Ba Ba Na Ga Mê Ghe Ha Wa Tôn Mê Ghe Thế Vum Ma Cha Yan Lu Đề Wa Cha La Ba La Vi Ta Mê Ya Ca Nam Ta Ba Na Ga Tê Tan Ta Tan Ti Kê Yang Bồ Đề Wa Ra Wa Cha Nang Ta Ta Bồ Mê Tu Na Tu Tham Ma Ta Wa Na Ca Lô A Dâm Ta Đăng Ta Tham Ma Ta Wa Na Ca Lô A Dâm Ta Đăng Ta Tham Ma Ta Wa Na Ca Lô A Dâm Ta Đăng Ta Nam Mô Ta Sa Ba Ga Wa Tô A Ra Tô Tham Ma Ta Bồ Ta Sa Nam Mô Ta Sa Ba Ga Wa Tô A Ra Tô Tham Ma Ta Bồ Ta Sa Nam Mô Ta Sa Ba Ga Wa Tô A Ra Tô Tham Ma Ta Bồ Ta Sa Ni Ni Su Ba Ga Wa A Ra Tô Ma Ta Bồ Tô Vi Cha Ta Ra Ra Tham Ba No Tô Ra Tô No Ta Vi Do A No A Ta Do Bồ Đề Ta Ra Ma Ta Ra Si Ta Ta Đề Wa Ma No A Ta Nam Bồ Tô Ba Ga Wa Ti Tô A Ca Tô Ba Ga Wa Ta Nam Bồ Ta Đề Ti Cô A Ca Li Cô Ê Hi Ba Si Cô Ba Na Di Cô Ba Cha Tăng Vê Di Ta Bồ Vê Nhô Ê Ti Tô Ba Ti Ba No Ba Ga Wa Tô Ta Wa Ca Tăng Cô Chô Ba Ti Ba No Ba Ga Wa Tô Ta Wa Ca Tăng Cô Nhà Ba Ti Ba No Ba Ga Wa Tô Ta Wa Ca Tăng Cô Ta Mê Chê Ba Ti Ba No Ba Ga Wa Tô Ta Wa Ca Tăng Cô Nhà Ti Đăng Cha Ta Rê Bồ Rê Ta Yô Gà Nê A Ta Bồ Rê Ta Bồ Gà La Hê Ta Ba Ga Wa Tô Ta Wa Ca Tăng Cô A Hô Nay Yô Ba Hô Nay Yô Đa Ti Nay Yô An Cha Đi Ca Ta Nay Yô A Tô Ta Răng Cô Âm Nhà Thế Tăng Cô Ca Ta Tê Sarapamma, Kusarapamma, Avyakata Thamma, Sukaya Vedanaya Sambayota Thamma, Sukaya Vedanaya Sambayota Thamma, Adokama Sukaya Vedanaya Sambayota Thamma, Vipaka Thamma, Vipaka Thamma, Thamma, Neva Vipaka, Na Vipaka Thamma, Thamma, Jaya Gami No Tamma Seka Tamma Seka
Chúa là sự chết
sẽ đến tìm người à, người là nguồn cội của sự vô ngã. Đầu tiên là việc làm của người cũng chẳng có, người chỉ có thương nhờ nơi mình à, người mau cố gắng cho ra bờ thông minh à, chẳng nên chịu thói mê nữa. Khi đã làm như thế à, thì được dứt khỏi cảnh nào à, nhất là cần giúp à, chẳng còn phiền não à, là gánh thân giống à, là nơi có phát quyền nhiều. Thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu à, khi tâm thức lìa bỏ rồi à, thì nằm trên mặt đất à, như đấm cho tàn à, tìm trở lại lớn cũng chẳng có. Thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu à, khi tâm thức lìa bỏ rồi à, thì nằm trên mặt đất à, như đấm cho tàn à, tìm trở lại lớn cũng chẳng có. Thân này chẳng tồn tại bao lâu đâu à, khi tâm thức lìa bỏ rồi à, thì nằm trên mặt đất à, như đấm cho tàn à, tìm trở lại lớn cũng chẳng có. Tôi xin hồi hướng bước này à, thấu đến nguyên thuộc nơi đây cho thường à, còn là thân chân ta phương à, quan ngã và quán quan thường hiện nay à, chúng sanh ba giới vốn rồi à, vô tưởng hữu tưởng chẳng ngày đâu đâu à, nghe lời thành thân tinh cầu à, chân ma tu hỏi lãnh đâu à, này à, bạn ai xa cách chưa hay à, cầu chân tiên chúng mắt ngay với cùng mà tại điều tỏ lãnh lượng chúng ta dân rồi tội lỗi sớt quần nạn tay à, nguyện nhiều tăng chúng đức tài à, để thần thắng quả hoàng thái đạo lành à, nguyện cho phật pháp thành hành à, năm ngàn năm chẳng bước làm thế gian. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi à, xin đừng cho có khổ à, đến sự tinh sợ rồi à, xin đừng cho tinh sợ à, đến sự thương tiếc rồi à, xin đừng cho thương tiếc. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi à, xin đừng cho có khổ à, đến sự tinh sợ rồi à, xin đừng cho tinh sợ à, đến sự thương tiếc rồi à, xin đừng cho thương tiếc. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi à, xin đừng cho có khổ à, đến sự chân sợ rồi à, xin đừng cho tinh sợ à, đến sự thương tiếc rồi à, xin đừng cho thương tiếc. Tất cả phước bao hằng có đến người à, cầu xin chư tiên hộ trì đến người à, do nhờ oai đức của chư Phật ta, do nhờ oai đức của giáo Phật ta, do nhờ oai đức của chư tăng à, khai sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo, cho được thành đô mỹ mãn, cho được thành đô mỹ mãn, cho được thành đô mỹ mãn. Bây giờ thì chúng tôi xin gỡ mic lại cho MC xin kính mời.
Dạ sa thú làm thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể Phật tử trong room kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính và chư tăng ở bên Ấn Độ đã mở khóa kinh tụng cầu an và cầu siêu để dâng lên giác linh của đại lão hòa thượng Thích Hộ Giác. Con xin thay mặt cho toàn thể Phật tử xin đọc bài kinh sám hối. Uttamangenawandehang Buddhang chaduttang warang Buddheyo khalito do so buddho khamatu tang mamang uttamang ge nak wan de hang thamang jadui thang warang thameyo khalito do so thamo khamatu tang mamang uttamang ge nak wan de hang sang khan jadui thak thamang sang kheyo khalito do so sang kho khamatu tang mamang. Yang pin chiku salakamang katapang kiri yang mamaka aye na waja namasa tidak se sugatang ye sata sangino ati ye sata asangino katang punya padang meya ye catatana canan ti dewa ganto aliwe dayung sap belo kam hi ye sata chi wan tahara he tuka menun yang fo canang sap belo fan tu mamat ye tatsati phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước bao vững bền có thể tiếp chung độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lạnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đinh hầu mạch ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lạnh chung hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước bao cung dường hoa thành thực phẩm mùi hương tỏa lòng. Con xin dâng phần phước bao của con hôm nay đến ngài đại lão hòa thượng Thích Hậu Giác, xin ngài từ bi nạp thọ. Và kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, để tiếp nối chương trình chúng ta xin đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay để cung thỉnh đại đức Pháp Đăng từ bi giảng giải. Giáo trình lớp Phật Pháp Bích Thá Thâm Mát Phật học cơ bản trường bộ kinh bài kinh thứ 33 kinh Phúng Tụng tiếp theo sang ghi tí xuất tá phần 4 pháp. Hôm nay chúng ta học 4 ách: dục ách, hữu ách và kiến ách. Kiến ách và vô minh ách do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Bốn pháp này các hiền giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn ách: dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách. Chattaro yoga, kama yoga, pava yoga, vitti yoga, avijja yoga. Này các hiền giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con xin kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha giá.
Alo. Alo. Dạ, nằm một bức thang, 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 dạ, nằ là các bạn thân mẹ được tập được được tập thân mẹ được tập 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 thì chúng ta thấy đối với bốn ác chúng ta tìm cái từ ác một từ nó là giác con bò cái ác con bò nó phải mang vác cái ác đó ác rất bình thường đó thì chúng ta biết để hỗ bằng một cái cục gỗ và nó có một cái thành công để cầm vào cái cổ con bò và ở dưới thì nó có một sợi dây có hai cái cây hai cái sắt thường thường như cái sắt nó là bằng ngón tay cái gì đó và cái ác đó nó có một cái lỗ khi mà cầm cái dây nó vào cái mình cỏ cái sắt nó xuyên qua thì con bò đó nó bị tỏ thắt như vậy đó thì nó không có được tự do thì cái từ ác nó là một cái từ ngữ mà chúng ta xài trong tiếng Việt. Và cái từ này đó chúng ta nếu mà chúng ta không có học Phật học thì chúng ta dùng chúng ta thấy bốn cái chữ dùng ác đủ ác kiến ác và vô minh ác thì mình sẽ không biết được nhưng khi một người mà có học một Phật pháp rồi thì biết ác là thì quý vị sẽ thấy những cái pháp mà những cái từ ngữ này để chỉ thành cái chi pháp đó là nói đến cái sở hữu dục dục ắt là một cái tâm sở ham hữu ắt là một cũng là cái tâm sở ham tâm cái tâm hữu kiến ắt là cái tâm sở kiến vô minh ắt là tâm sở chi như vậy á, thì bốn cái tâm sở này mà thường thì quý vị thấy những cái pháp này nè khi mà nó sanh ra thì quý vị thấy sở hữu si là vô minh nó có trong 12 tâm bất thiện. Sở hữu tà kiến thì nó có trong 4 tâm tham hoặc tà. Và cái hữu ắt hay là cái dục ắt thì tâm sở tham thì nó có trong 8 tâm tham. Hữu ắt cũng là cái tâm sở tham nó có trong 8 tâm tham để nói về tâm hữu. Có nghĩa là chúng ta ưa thích đó, thì diễn ưa thích nhiều loại. Cũng là ưa thích vào con cái dục thì gọi là dục ắt. Ưa thích vào những cái tâm hữu. Ví dụ mình thích tăng tiếp sau được đẹp đẽ được tài hoa được giỏi được thông minh được cái gì đó hoặc được tăng được cõi trời được hạnh phúc nhưng mà là tiên tiên nhìn vào những cái đó thì tất cả một điều gọi là thủ ác có nghĩa là mong mỏi tiếp la tăng được việc phương diện này phương diện kia như vậy thì chúng ta thấy cởi đầu là nói đến dục ác, dục ác là những cái dục mà mình mang vào người nó nặng nề và nó dây dẫn. Chúng ta thấy con người chúng ta vì mình ăn ở mặc hay là vì công đạo áo tiền, vì công danh sự nghiệp mà chúng ta luân hồi quanh quẩn không có thể nào mà đến hết được trong những kiếp luân hồi của chúng ta. Và chúng ta thì được biết Đức Phật Ngài vẫn nói cho chúng ta dù là những kiếp la sanh chúng ta được sanh vào đời người thì đó là cái phước duyên của chúng ta nhưng mà ở đây Đức Phật cũng nói là nếu mà chúng ta sanh là một con người tài hoa có bằng cấp này kia nữa đó nhưng mà là chúng ta sống được 80 năm hay 100 năm thì chúng ta chết đi thì chúng ta tiếp tục sanh trở lại và sanh trở lại đó thì từ cái tuổi nhỏ chúng ta phải học hành gian nan khổ cực và phấn đấu để đạt được những cái học vị cuối cùng thì sinh sống bằng cái học vị đó bằng cái nghề khả năng của mình nhưng mà rồi có chồng có con thì chết đi sanh lại và cứ sanh đi chết lại hoài như vậy đó và chúng ta thường biết cái dục ác được nói đến như là người ta có một hình ảnh ví dụ một ông trưởng giả đó có bốn người vợ bốn người vợ đó được ví dụ cho cái người vợ lớn được ví dụ cái phước đức cái người vợ út thì được ví dụ cho tài sản công danh sự nghiệp những người vợ kia có nhiều khi một cái người sinh ra đời họ coi tài sản còn hơn cái thân mạng của mình giống như là cái người trưởng giả mà yêu thích người vợ út được ví dụ cho cái Và chúng ta có nhiều người họ bệnh nhưng mà họ cũng muốn cố gắng đi làm. Thì cái đi làm đó họ không thể nào giúp ra được. Thì nhưng mà ở trong đó thì ví dụ cái người vợ cả đó, thì hy sinh cho cái ông trưởng giả, khi ông trưởng giả chết thì người vợ cả nó phải đi theo. Mà cái người vợ cả này được ví dụ như cái phước báo, phước báo, cái phước báo nó theo chúng ta giống như cái người vợ cả mà khi ông trưởng giả chết, người vợ cả chết theo. Nhưng mà cái người vợ út được ví dụ như là tài sản, được ví dụ như là công danh sự nghiệp, và được ví dụ như là bạn bè thân hữu, những người vợ kia được ví dụ như vậy. Nhưng mà đời chúng ta thấy chúng ta phải khổ điển là nhiều, nhưng mà phước báo thì chúng ta không có quan tâm nhiều, được nói như là cái người vợ lớn, người lo lắng chăm sóc gia đình, nhưng mà lại thương những người vợ khác hơn. Thì chúng ta cũng thấy con người chúng ta có nhiều khi đó, từ mở mắt ra chúng ta phải làm quần quật đến tối, cũng vì tài sản, vì tài sản có nhiều khi chúng ta bệnh, chúng ta phải tránh đi làm, chúng ta không làm chúng ta phải mất việc, rồi bị đuổi, không có nhiều chỗ làm. Và chúng ta vất vả rất là nhiều, nhiều khi chúng ta đi ở trong sa mạc, đi trong những sương tuyết, chúng ta bị tìm cái tài sản. Cái tài sản đó chúng ta rất là khổ cực, và chúng ta khi mà có được thì chúng ta lo âu sợ hãi, sợ giặc cướp, sợ nhà vua tung phong, sợ lửa sợ nước, sợ những người thiện tử phát tạng. Chúng ta lo nhiều như vậy nên Đức Phật ngày nói về bốn cái ác này là dục ác, giống như là một cái niềm vui trong dục lạc, tâm sắc dục, sinh dục, khí dục, vị dục, thức dục, pháp dục. Và những cái dục này đó được ví dụ như là trái cây độc, và Đức Phật ví dụ như trái cây độc. Còn một người mà ăn trái cây độc đó, thì người ta rất là đau khổ. Hoặc là cái dục đó được ví dụ như là con cái đầu con rắn độc mà lỡ nó đâm vào người thì nó nguy hiểm. Hoặc là được ví dụ như đút đút rơm ngược gió, một người cầm cái đút rơm đó, mà đi ngược gió thì nó tát vào mặt và tay chân chúng ta đau khổ như thế nào. Thì Đức Phật nói dục nó giống như vậy, dục như giống như là cái người như là con quạ mà nó mê cái tử thi, và cái tử thi là câu là biển cả, thì con quạ nó đam mê rồi có thể nó bu vào cái tử thi nó ăn rồi có thể bị chết, khi mà nó bay không vào bờ được thì nó sẽ chết ở trên cái biển đó. Đức Phật ngày đưa ra hình ảnh ví dụ rất là nhiều về dục, mà ngài nói nó dục có thì vui thích khổ nhiều, khổ não còn nhiều hơn nữa, thì ngài nói đến những cái dục lạc. Nên khi mà chúng ta có một cái tâm niệm, chúng ta thấy được đời sống của mình chết đi sanh lại, sanh đi chết lại rất là nhiều tâm kiếp, nhiều ngàn ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp. Nên thường thường quý vị thấy một vị chánh đẳng giác, người phải tu bảy tăng thiện pháp hội tu tâm, chính là tăng thiện pháp hội ra lời bốn cái tăng thiện pháp kiếp. Nói đến a tăng kỳ đó thì được ví dụ như một con một tập bốn chúng tôi không là a tăng kỳ, nhưng mà rồi các đức Phật đó cũng đã nhất ngộ giải thoát riêng về chúng ta đó, vẫn tôi lăn trong luân hồi sanh tử này, và chúng ta không có chứng đắc được đạo quả nào hết, điều này do dục. Dục đó làm chúng ta đam mê, nên ví dụ thấy một con người mà muốn tu hành đó thì họ phải hạn chế bớt cái sự đi tầm cầu những dục lạc, họ phải đi làm phước, đi tạo những cái thiện nghiệp, hoặc là đi tu thiền, đi hành hương các thứ quốc giáo, đi hội độ cúng dường các cái vị tu hành tạp hạnh, thì họ làm những cái thiện nghiệp đó mong rằng những cái thiện nghiệp này sẽ đưa đến cái sự ly tham. Thì thường thường chúng ta biết chúng ta có lòng tham nhiều, nên chúng ta đã ham muốn nhiều, còn cái người mà biết xả bỏ đó thì người đại Phật những hành ly tham từ từ, từ cái việc mà bố thí cúng dường, từ cái việc mà bỏ mất thời gian để tu thiền để nghe pháp, đó là cũng là một cái cách để từ bỏ cái lạm dục. Bởi vì dục nó quay cuồng chúng ta đêm ngày năm tháng vô lượng kiếp luân hồi, dục nó quay cuồng đã khiến chúng ta như vậy. Nên Đức Phật ngày mới thương chúng ta và ngày mới nói đến những cái chi pháp này. Và khi mà chúng ta là những người Việt đó, thì chúng ta có những vị trưởng lão dùng từ ngữ để nói lên dục thật là giống như một người mang vào cái gông cùm, giống như con bò bỏ cặp mang vào cái ắt bị xỏ bằng những dây da rất là kiên cố, xỏ bằng những cái sắt xuyên qua những cái ắt dính vào cái cổ con bò không thể Thì chúng ta là những người mà bị dục ác, nó khống chế chúng ta nên gọi dục ác. Ác là cái sự cột trói, dục là cái gì ham muốn. Và chính cái ham muốn đó nên chúng ta luân hồi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, luân hồi vào trời người. Nên thực sự quý vị thấy những cái lời kinh trên thì cái cú giác nó rất là nhạy bén. Những cái lời diều hâu hay là những cái lời đại bàng thì mắt rất nhìn rõ xa. Những cái lời dơi lỗ tai rất là thính. Nên quý vị thấy mỗi cái lời giật đó nó có một cái sự đặc biệt. Cái sự đặc biệt đó muốn nói đến cái sự tầm cầu tâm đức, nên gọi là dục tầm cầu. Nên bình thường nó là dục đó, giống như là tử thần giữa bữa tập câu mất người, như là tâm một chết á, liên tục như vậy. Nên chúng ta thấy Đức Phật vừa nói về cái dục á, là ngày cho chúng ta biết rằng chúng ta bị luân hồi tâm quẩn do các dục đó. Nên nhiều khi á, mình nhìn vào những cái nghề nghiệp người ta làm, những cái nghề nghiệp người ta đứng ngoài mưa, ngoài nắng, ngoài sương, ngoài tuyết, ta lặn lội đêm hôm và rừng rậm biển rộng mênh mông, họ phải đi, hoặc là họ đi từ nước này qua đến nước kia, từ làng này đến làng kia, họ tầm cầu những cái để những cái thỏa mãn lòng dục họ. Đó là mắt với cảnh sắc, tai với cảnh thinh, mũi với cảnh khí, miệng với cảnh vị, thân với cảnh xúc, ý với cảnh pháp. Thì những cái này đó nó quay cuồng chúng ta. Nên quý vị thấy con mắt chúng ta thích cảnh sắc, tai thì nghe cảnh thinh. Nên chúng ta thấy ở đời người ta chế ra nhiều cái loại sản phẩm mỹ phẩm để chúng ta thấy thơm, hoặc là làm mịn da, làm mặt có một cái vẻ đẹp, thì chúng ta tốn rất nhiều tiền chi phí rất là nhiều trong những cái vấn đề này. Nên chúng ta thấy Đức Phật là những cái dục nó đầy miếng chúng sanh, nó làm cho chúng sanh quay cuồng trong các dục. Nên thường thường quý vị thấy trong kinh kể lại đó, dù là những kiếp mà ngài nói về ngài xuất gia 7 lần một cái cuối cùng với nắm hạt bí, nhưng mà ngài cứ xuất gia là ngài quần tộc xuất gia, và ngài làm như vậy 7 lần, từ ngài thấy được cái sự phiền toái từ một chút tài sản, đó là cái cuối cùng với cái nắm hạt bí, và ngài phải nhắm mắt lại để ngài quăng bỏ cái cuối cùng với cái nắm hạt bí đó. Khi ngài ra bờ sông thì nhắm mắt lại để cho ngài không thấy cái cuốc rớt vào chỗ nào, để không phải lặn xuống để mà lấy cái cuốc lên. Vì ngài nghĩ làm như vậy đó thì nó sẽ hoàn thiện hơn. Và chính cái lần làm đó đem ngài đến chứng đắc thiền định. Do quý vị biết đó, bởi vì cái thiền định nó có được đó, là do người đó nhổ bỏ việc làm thì người đó đắc định được. Còn nếu một người mà còn cái dục đó, thì không có thể nào đắc định được. Nên quý vị thấy đó, cái di lạc á là nó từ cái tạo thối cái di định, nó từ tham dục cái. Nên một người mà thấy được dục á mà hạn chế á thì từ từ đó mình sẽ tu tập được. Nên nó cái dục nó làm cản trở cái di định, còn cái sân á thì nó làm cản trở cái di kỷ, tạo thối á làm cản trở di lạc. Không cầm thì liên cái đó thì là hạn chế di tầm và tứ. Như vậy thì Đức Phật người biết các dục đó, nó làm cho chúng sanh đau khổ, làm mù không mắt. Nên những người nào mà họ bị dục đó, thì họ có mắt cũng như mù. Nhưng mà những người mà họ thoát dục được đó, thì họ có con mắt, họ sẽ có kiên nhẫn thông, hoặc kiên nhẫn thường tình thấy được cảnh sắc. Nhưng mà đối với những chúng sanh mà bị dục đó, làm cho mắt, làm thành mù mắt, làm thành không có thấy đường đó, là chính là Đức Phật cũng nói đến chúng sanh là bị dục thì làm cho người ta đam mê. Nên thường thường ở đời người ta nói rằng là nồi nào có chim mấy, người ta nói những cái điều đó để cho chúng ta biết rằng khi một con người có dục đó, lòng tham dục đó, thì họ sẽ đi tầm cầu, tầm cầu được cái đó thì họ coi như là thỏa mãn. Nên Đức Phật người ví dụ như con quả nó thấy được xác chết, nó mổ nó ăn xác chết đó. Hay là có hình ảnh là chúng ta thấy con giả trang nó tìm được xác chết con voi, rồi nó chung vào nó tắt do từ cái hậu môn nó chung vào nó ăn, do nắng cái con do nó teo lại, cái hậu môn nó đứt lại, con sói con giả trang nó ở trong cái bụng con nó voi nó ăn nó uống nó con đó, nhưng mà lúc nó cần ra đó nó không có ra được, Và khi mà nó cũng nói ra, nó cố quá hoảng sợ đó, khi mà thấy cái sự tâm tối là cái chỗ mà nó đi ra nó bích lại đó, nó quảng kinh và nó cố gắng nó chung ra. Và khi mà nó chung ra như vậy đó, thì tâm kinh đó mình đã đưa ra cái hình ảnh là con giả can nó bị lột hết hết cái lông, nó bị trụi lũi hết, nó còn da và thiếu máu. Thì cái hình ảnh mà con giả can nó đam mê ăn cái xác chết là cái xác voi mà nó bị mắc kẹt ở trong cái bụng con voi, và cái da con voi nó khô cằn trở lại và nó cố gắng nó phóng từ cái lỗ hậu môn mà cái da căng to lại, nó phóng tốt nó trường ra, nó phóng nó lấy sức để nó ra. Và khi nó ra như vậy thì lông lá của nó bị tuột hết, mình mẩy nó làm trở thành một cái lớp da và rớm máu như vậy. Nó đau khổ như thế nào thì Đức Phật là những dùng thuốc làm chúng sanh nó đau khổ như vậy. Chúng con đi trên con đường tìm kiếm đó, bị tai nạn, đi trên đường tìm kiếm nó bị người ta hãm hiếp, đi trên đường tìm kiếm nó bị tạt lở tuyết hoặc là tạt lở núi, bị nước cuốn trôi họ bị chết, đau khổ trên cái con đường mà họ đi tầm cầu những cái việc là họ phải chịu với mũi mồng rắn rứt, họ phải chống chọi với thời tiết, họ chịu cái sự hành hạ bệnh tật của những người khác cái. Mà chúng ta thấy có nhiều người họ đi tìm cầu rồi họ bị hà hiếp hoặc là họ bị thương tật và bị chết đi. Trên con đường nào mà đi tìm những việc lạc đó, thì trên con đường đó mình đổ máu, và cũng trên con đường đó mình tật nguyền, và cũng trên con đường đó mình tắt thở chết. Nói Đức Phật ngày nói chúng ta dục và các cái sanh hữu nó cũng giống như vậy, dục dục ác hay hữu ác đó. Rồi muốn nói đến cái tham, và chính cái tham này đó giống như là Đức Phật ví dụ như một cái túi con đái, chúng ta bỏ vào bao nhiêu cũng không đủ, giống như là lửa và nguyên liệu vậy đó, mình bỏ vào nguyên liệu bao nhiêu, bỏ vào lửa bao nhiêu nguyên liệu đi thì lửa nó cũng cháy và cũng không bao giờ bị đủ, dù là chúng ta có gom đã hết rồi thì lửa nó cũng thấy chưa có hòa mãn. Thì lòng tham các dục của chúng ta được Đức Phật ví dụ vậy trong cái hình ảnh kinh Phật Cú đó, dục lầm tại ruộng vườn đó, mấy lần dục đó là làm hại, dục đó được ví dụ như cỏ là thì tại ruộng vườn lòng dục làm hại cái nhân vô và đậu người giúp việc dục trần phức tạp to lớn phức tạp thành công cỏ làm thì tại ruộng vườn lòng tâm làm hại cái nhân vô và đậu người giúp việc tân lầm phức tạp to lớn thành công. Hay là dục làm khi làm khi giống như là cỏ làm hại ruộng vườn lòng khi làm hại cái nhân vô và đậu người giúp việc khi làm phức tạp to lớn phức tạp thành công. Thì Đức Phật phải đưa ra những cái hình ảnh mà những bậc thánh đó, độ người ta giúp tuyệt tuyệt những cái dục, những cái tham, những cái tà kiến, những cái vô minh, đó là những cái gì mà Đức Phật này nói. Các bậc thánh thì tìm các những cái kia để tiếp hóa độ đời kẻ tập phu phụ phần ngũ duyên, họ nghe được chánh pháp, họ nhận được. Nhưng mà những người mà tăng cơ cái thức duyên họ yếu đuối đó, họ nghe cái pháp nhưng họ không nhận được, và họ có nhận được họ cũng không áp dụng vào cái đời sống để cắt chế những cái tiền não. Chính vì điều này nên Đức Phật nói dục và dục tắc đó là những cái loại đam mê, nó là một cái sự gông cùm của chúng ta. Bởi vì Đức Phật là gông cùm cùng sắc con tay nó cũng chưa phải là chi kỳ khó khăn tấm bằng luyến ái thế gian mới là những gì tới đây gông cùm. Chúng ta thấy những cái hình của Đức Phật này đưa lên hoặc là những bài kệ mà nói lên chiến thắng đó, lang thang bao cái sống và tìm hoàng không đọc kẻ cái ngôi nhà này hoặc là khổ thai phải cắt tâm, đó là nói đến cái hữu. Hữu cũng là một cái loại tham mà nó dẫn dắt chúng ta từ cái kiếp này đến cái vô lượng kiếp, và chúng ta cứ thanh tử hoài hoài như vậy đó. Thì chính là Đức Phật nói ngày gọi là lang thang bao cái sống và tìm hoài không đọc kẻ cái ngôi nhà này khổ thai phải cắt tâm, có nghĩa là do cái lòng tham chúng ta và do cái hữu hữu ác là cái sự mong muốn của chúng ta, và ngày nào mà chúng ta muốn tránh cái khổ đó chúng ta phải tránh hết cái sự tái sanh, vì cái sanh hữu đó nó có cái điện hữu nó có ba cái nỗi khổ. Nên quý vị thấy con người chúng ta mà có khổ đó thì quý vị nhìn vào Đức Phật nói rất là đơn giản, mà nó sẽ cho chúng ta có một cái tập trí suy nghĩ về cái pháp của Đức Phật đó, là khi mà chúng ta có thân này chúng ta có biết bao nhiêu khổ. Khổ ăn rồi phải đại tiện, uống rồi phải tiểu tiện, khổ của nắng lạnh, của thời tiết, khổ của tha nhân, khổ của mùa màng, khổ của mũi mồng, khổ của đường xa xa xôi, khổ biết bao nhiêu những sự thống khổ. Và tất cả những cái thống khổ này ở trong kinh Thập Nhị Nhân Duyên nói là nếu không có sanh, không có bao nhiêu cái loại khổ đó, thì có sanh nên chúng ta có bao nhiêu cái loại khổ. Nếu mà chúng ta vô sanh thì chúng ta đạt được niết bàn, chúng ta không có bao nhiêu cái khổ. Nhưng mà vì chúng ta có sanh, nên khi chúng ta có sanh đó, thì chúng ta phải có sự biến lại của cái sanh gọi là già, sự biến lại của già là sự biến lại của lão, là sự chết. Mỗi người khi Phật pháp cũng đi mang vào giống như vậy. Và chính vì như vậy Đức Phật này mới giảng thuyết để chúng ta thấy được các cái sanh thủ khổ đế. Nên thường thường quý vị thấy trong kinh kể lại là thủ và hành đã là nghiệp luân hồi. Và cái nghiệp luân hồi đó, thì chúng ta có cái thân vinh tắc này, và chúng ta bị khổ của vô thường, khổ của vô ngã, là chúng ta cứ quanh quẩn trong các cái khổ đó. Như vậy thì cái hữu đắc đó là một cái sự sanh thủ, và cái sự sanh thủ đó là cái sự mong mỏi của chúng ta. Nên quý vị thấy chúng ta chết rồi, thường thường chúng ta nói chúng ta đi theo ông bà, đi về núi hoặc đi về cái nào, chúng ta vẫn nghĩ rằng mình còn một cái thân sao. Khi mà có cái thân sao thì chúng ta có 30 cái hệ lụy, như là cái kiếp này chúng ta từ cái tuổi nhỏ cho đến bây giờ chúng ta vượt qua biết bao nhiêu trong gai cái sự biến hòa, cái sự mà tập tử nhất sanh, nhưng mà rồi chúng ta cũng tồn tại do cái phước duyên, do cái tuổi thọ chúng ta tới giờ chúng ta cũng chưa có chấm dứt. Nhưng mà có nhiều người đã chấm dứt, đã chấm dứt rất là lâu, khi mà chúng ta lọt lòng vào những người cha người mẹ chúng ta đã chết đi, chúng ta sống một tôi một phút như vậy. Nhưng mà rồi chúng ta cũng mỗi người có một nghiệp duyên, không ai muốn mà được trong cuộc đời những cái bất hạnh xảy đến chúng sanh. Thì Đức Phật nói rằng do có sanh, có sanh hữu thì có bao nhiêu sự khổ đó. Và một cái điều nữa mà chúng ta thấy ở trong đây gọi là cái tạp kiến ách, cái kiến ách, hay là muốn nói đến cái sự hiểu sai tịnh lòng của chúng ta, cái sự sanh tử chúng ta không thấy nó là đau khổ. Nên thường thường Đức Phật nói rằng cái sanh đó, cái khổ họ lấy lạc họ làm ngược lại, nên nó họ không có thể là thoát khổ được. Cái danh sắc này là khổ đế, nhưng mà họ quay lại nghĩ là người thân này là cái sự hạnh phúc và tột đỉnh, thì cái đó là một cái sai lầm mà Đức Phật nói là từ cái sự sai lầm này họ có cái tạp kiến, cái tạp kiến ấy có nghĩa là họ ôm ập những cái đau khổ trong tâm của họ, rồi họ ôm ập cái thân ngũ uẩn này, nên họ than trời trách đất, trách mưa trách nắng trách cái này cái nọ. Nhưng mà đối với Đức Phật thì ngài biết là khi chúng ta phát sanh thì chúng ta có bao nhiêu cái sự khổ này cần phải có chánh kiến. Nên chúng ta thấy ở trong kinh Đức Phật nói cái sự tà kiến là cái sự nhơ bẩn nhất, vì cái sự tà kiến là cái sự hiểu sai chấp lầm, mà chúng ta hiểu sai chấp lầm đó thì họ sống mà không tin có đời này có đời xa, cái cha có mẹ có những lời lạc sanh, họ không tin là mình tu tập để là mình thực hiện những điều lành, họ không tin. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, ngày giảng dạy về cái chánh kiến đó, thì chúng ta thấy cái chánh kiến trong chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh định đó, chánh kiến nó đưa đến y là người đó khi mà tu tập rồi đó, thấy được những cái điều phải nên thấy. Ví dụ như mình làm một cái mặt gì đó nó trở ngại trục trặc, một người kia họ làm rất là đơn giản, rất là ngọt ngào, rất là mang tính, thì mình nghĩ rằng đó, cái người này một có tài năng, hai là có phước báo. Cái tài năng là họ học hỏi nhiều, cái phước báo là họ làm ra họ duy trì của được. Thì chúng ta hiểu được cái chánh kiến đó, thì chúng ta thấy được cái tài kiến. Và khi mà có tài kiến thì chúng ta thấy là tất cả những cái vật thế gian trên đời nó còn sanh ra rồi, nhưng mà nó cũng vượt khỏi tập tạng chúng ta, cái người chúng ta chết đi chúng ta mất đi. Và cứ mỗi kiếp chúng ta sanh ra, chúng ta đi tìm cầu những cái vàng bạc ngọc ngà trong là đi tìm cầu nhà xa cửa rộng, nhưng mà khi chúng ta đi tìm chúng ta thấy mình rất là đau khổ, rất là đau khổ trong những cái tìm cầu đó. Nên Đức Phật ngồi mới dạy có tài kiến, thường thường họ tin nó vô nhân kiến, vô quả kiến, vô hành kiến, thường kiến, đoạn kiến, đó là tài kiến họ hiểu sai về cái danh sách ngũ uẩn này, mà họ cho là không có nhân không có quả, do một cái người mẹ nào đó như là kinh điển mẫu nói là mẹ tạo hóa chính mình tạo ức linh sanh, hay là có nhiều người họ nghĩ là có một cái người nào đó sanh ra mình bổn mạng của mình là của thiên diệu nữ hay thiên tiên với ngọc lên trên quan âm, là những người gọi là độ hại cho mình, ta tin như vậy. Còn đối với Đức Phật thì ngày ta chúng ta biết rằng mà chúng ta có sanh thì chúng ta có bao nhiêu cái sự khổ đó, nên mới gọi là cần phải hiểu để đoạn từ những cái chấp sai lầm. từ cái việc mà làm đó mà mình thấy được cái ý nghĩa đó là mình không có chấp thuận sai lầm, thì Đức Phật gọi là chánh kiến. Chánh kiến là một cái từ tốt đẹp, nên Đức Phật nói rằng nếu một cái người mà ngu dốt một cả trăm năm mà không có làm được những điều nên làm được, dù sống tầm trăm năm mà không có lợi ích gì, càng tạo nhiều tội lỗi đó. Nhưng mà nếu một người mà hiểu đúng rồi đó, thì dù cho người cũng có một năm thôi, nhưng cái phước báo của họ nó cũng hơn người sống trăm năm. Bởi vì Đức Phật nói rằng nếu người sống trăm năm không biết được Phật pháp, chẳng mặc có một người mà sợ được biết. Nếu người sống trăm năm á, mà không có tâm Phật pháp á, chẳng mặc có một người mà được sợ được biết. Nên chúng ta thấy rằng một cái người mà sống mà được làm cho mọi người đó kính nể từ ở trong và ở ngoài, thì người này cũng phải có một cái kỳ tâm. Một là phải có những cái người chuyển nam tính nữ phát tâm bồ đề để tạo những cái phước báo công đức cho những người này, những người thầy sẽ độ cho những người kia. Thì từ đó chúng ta mới thấy được cái sự kêu gọi cho một cái việc làm chuyện nghiệp nào đó mà nó mang lại hậu quả tốt đẹp cho chúng ta trong tương lai. Ngày nào chúng ta không có được cái chánh kiến thì mình luôn sống trong cái tạp kiến gì nên cái kiến ác. Và cái vô minh ác là gì? Vô minh là cái sự che đậy cái sự thật. Nên mình thường quý vị thấy là trong kinh nó mới nói đến một cái người vô minh đó là không thấy được khổ tập diệt đạo, không thấy được khổ đế thật sự, không biết thấy được tập đế là hòa thật sự, và không thấy được đạo đế là bác di đạo là diệt trừ lòng tham, không thấy diệt đế là biết đời. Nên người là cứ căng vẫn ở tại cái chỗ mà rất là phiền phức để mà dù sống hay là dù tồn tại. Cái người có tài kiến thì biết là người tuyên bố cái tài kiến là cái sự nhân nhất. Còn vô minh á, thì muốn nói đến vô minh á, thì chúng ta thấy không hiểu được cái tám sự thật. Nên á, ở ngoài đời thì người ta hiểu rất là nhiều, nên mình không thể nào mà vô minh được. Nhưng mà khi Đức Phật này nói rằng không biết đâu là khổ, nên cái khổ đế á, không biết được, nên Đức Phật gọi là một cái loại khổ. Và mình cần cái trách nhiệm để mình thấy, giống như cái người đi mưa là biết mưa lạnh, khi mà mình mặc lên người một cái mặt mưa như thế nào để đủ đi chỉnh, không có bị ướt trong người, thì mình phải khi tu lên như vậy mình biết được. Nên cái vô minh đó là muốn nói bất kỳ tứ đế, bất kỳ nhân quá khứ, bất kỳ quả tương lai, bất kỳ nhân quả hiện tại, bất kỳ cái giáo lý hoặc nhân viên, nghĩa là từ vô minh không biết nên nó có hành động, gọi là phải thành thành tâm được có thức, thức là được thức, nó tạo thức là tạo ra danh sắc, là mình phải khẳng định cha mẹ, vì cha mẹ của mình là có thân tâm. Và một người có thân tâm á, phải có một khoảng không gian riêng cho người đó. Nếu không có thì người đó phải điên mài, và họ có không gian nào đó, và họ thích. Chúng ta thấy là con người, chúng ta khi làm người đó, rất là khó, chứ không phải là dễ đâu quý vị. Bởi vì làm người rất là khó. Nên cái giáo lý tập nhiễm viên này gọi là vô minh, là không biết được khổ đế, thật đế, gì chế đạo của đế, không biết được nhân hiện tại, quả tương lai, không thấy được những cái cầu thang đó là phải tính toán để làm luôn hoàn thiện. Còn trong khi những người mà họ lãnh đó thì mình thấy họ bỏ sót một nào đó thì mình phải đảm bảo cái việc đó. Còn khi mình treo á, người làm á, thì mình sẽ thấy nó sẽ khác hơn. Nên á, Đức Phật này mới nói một cái người vô minh là không hiểu được tám sự thật. Đó là một bốn cái sự thật là khổ Phật đạo, không thấy được nhân quá khứ, không thấy được quả tương lai, không thấy được nhân quả hiện tại, không thấy được giống y tương sinh. Vô minh có thành, thành có thức, thức có nhân sắc, nhân sắc có luật luật, thì những cái đó là một cái dòng xoay mà giáo lý tập diễn viên gọi là đánh xoay luân hồi quanh quẩn qua lại chúng sanh đó, thì cứ chết rồi sanh, sanh rồi chết, rồi một cái tự tác sanh rồi bị khổ cảnh như là địa ngục, là sanh vào trong địa ngục đặt tôi, hay là địa ngục khen phòng như là những cái địa ngục tu mà cô ta với cá và sanh vào trong địa ngục khen phòng, hoặc là chúng ta sanh vào những cái loại ngạ quỷ xuất sanh Arula, đó là khổ cảnh. Còn khi mà chúng ta có phước thì cũng từ cái thân người mà không từ người, do cái tiền nghiệp công đức của mình làm mà nó mang cái kết quả từ cái tiền nghiệp đó trong tâm của chúng ta, và nó mang được một cái kết quả rất là thù như vậy. Và kính bạch quý ngài, đến tôi quý vị cái phần trình bày bốn chi pháp ác này đó, được ác thủ, ác kiến, ác vô minh, ác thì có một cái trình bày như vậy. Nếu có gì thì chúng ta thảo luận và chia sẻ thêm cái phần cuối trình bày của tôi hôm nay thì có một cái kính nhân về hạ thường từ biên tập mong là từ những cái tiết lộ về đây để các phát tâm tình lại để tốt nghiệp pháp và là một tâm tình tình thực quả. Thì khi hồi hướng bằng cứ đến lại cho tư nữ thì chúng ta cũng nên dùng các biện pháp trước kia và hậu thiện thì chúng ta nhận những gì mà chúng ta đang có trước này và hậu thiện cho tất cả chúng ta sống hay làm trong đời cộng đồng sớm chiến đấu đạo đạo Đức Bàn thì chúng ta sẽ biết sự hạnh.
Dạ, xa tú, còn kính tri ân đại đức Phật Đăng đã thuyết giảng thờ pháp vừa rồi. Một lần nữa con xin thay mặt bạn chúng trong dung kính tri ân đại đức. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Không biết quý vị nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo. Dạ, dạ, sa thú, cảm ơn quý vị. Con xin thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào Ni Sư Liễu Pháp, cùng quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, bây giờ thì trước tiên chúng ta đi vào phần thảo luận đó. Thì chúng tôi xin thỉnh Đức Tự Quyền, để Đức Tự Quyền lên để dâng phước đến Ngài Hòa Thượng Hồ Giác vừa viên tịch lúc 8:19 giờ của Hiếu Sơn. Con không biết để Đức Tự Quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Con kính mệnh để Đức Tự Quyền không biết già xa thú. Ngày hôm nay thì từ ngày hôm qua thì Thượng Tọa Tỷ Siêu cũng đã dâng phước đến Ngài Hồ Giác rồi, Đại Đức Phật Đăng cũng đã dâng phước đến Ngài rồi, và Chư Tăng chúng con đang ở tại Ấn Độ cũng dâng phước đến Ngài Hồ Giác rồi. Bây giờ thì còn Đại Đức Tự Quyền, trước khi đi vào phần thảo luận thì con thỉnh Đại Đức lên để dâng phước đến Ngài Hồ Giác. Bây giờ con xin cùng thỉnh Đại Đức Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn. Kính lễ đến đại đức Pháp Đăng, đại đức Phật Tánh, đại đức Minh Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến Đức Sư Liễu Pháp, Đức Thiên Nữ cùng Chư Phật Tử. Quả thật đây là một điều hết sức là đau xót của tất cả chúng ta. Khi một vị cao đồ đã để lại cho Phật giáo Nam Tông Việt Nam rất là nhiều điều, rất là nhiều công đức, sự ra đi của Ngài đó là một sự mất mát lớn, sự nuối tiếc lớn cho tất cả. Tức chất linh của Đại Lão Hòa Thượng, chúng con là những người hậu học ở phía sau, xin nguyện sẽ nối tiếp và con đường hộ đạo hộ pháp của chính Ngài, cũng như Ngài đã chỉ dạy, chúng con nguyện sẽ nối tiếp, sẽ cố gắng hết sức mình để phục vụ cho đạo pháp ngày càng tốt đẹp. Và những phần phước lành nào mà chúng con tạo được, xin kính dâng đến nhất linh của Ngài. Nhất linh của Ngài ở nơi nào cũng luôn luôn hộ trì, tiếp giúp cho chúng con được tinh tiến nơi đạo pháp, được gặp nhiều cái sự an lành trong sự hoạt động hoàn truyền về Phật pháp, để tất cả được an ổn, để tất cả được tốt đẹp, để tất cả được nương nhờ. Thì một lần nữa kính dâng những phước công đức nào đã tạo được, kính dâng đến nhất linh của Ngài, mong nhất linh của Ngài tùy trừ chứng giám cái tấm lòng, và cũng như là xin kính gửi nhất linh của Ngài thành tựu cái nguyện ước chấm dứt cái sự sanh tử đau khổ ở trong tương lai. Dạ xin gửi mít lại đến đại chúng, và một lần nữa tất cả chúng ta thành tâm có thể nói rằng là tín biệt đã mất đi một vị tôn túc, một vị cao đồ của Phật giáo. Dạ, Nam Mô Bụt Tha nhé.
Dạ, sa thú, thầy Mặc Đại Chúng con xin kính tri ân đến đại đức Tuệ Quy. Bây giờ thì kính thưa quý vị, dạ, quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì phải nói rằng hôm nay mình có một cái cảm giác như là cái rung của chúng ta rất là im lặng. Chúng ta đã được nghe tin Ngài Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Hồ Giác vừa yên tịch. Thành ra chúng tôi thì tuy không có gặp được quý vị, nhưng mà như mình cảm thấy cái không khí của rung nó rất là trầm lắng. Hình như nó không có sôi động như mọi ngày vì chúng ta vừa bị mất mát. Phải nói rằng mất mát về quyến thuộc, mất mát về quyến thuộc thì chúng ta cũng rất là khó để mà tạo lại được. Nhưng mà không có thể nào chúng ta tránh khỏi được cái định lực vô thường này hết. Thành ra chúng ta phải chịu thôi. Bây giờ thì con xin kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền trở lại thảo luận câu đầu tiên. Con không biết đại đức Tuệ Quyền còn nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của đại đức Tuệ Quyền rồi. Kính bạch đại đức Tuệ Quyền, ngày hôm nay đó thì mình học về bốn ách: dục ách, hữu ách, vô minh ách và tà kiến ách. Thì vậy thì con muốn hỏi rằng ở đây thì nếu mà đối với một người, đối với những cái chúng sanh mà bị dục ách, bị dục ách nó lôi kéo, vậy thì cái dục ách này nó chỉ dẫn những cái chúng sanh đó rơi vào khổ cảnh hay là nó sẽ chảy đều hết? Ở đây thì ý con muốn hỏi rằng vậy thì đối với chúng ta chưa có đoạn tận được những cái lậu hoặc, thì vậy thì nếu mà mình bị dục ách nó chi phối, nó lôi cuốn mình, thì vậy thì mình sẽ chỉ có rơi vào khổ cảnh hay là có thể mình sanh về nhân cảnh do dục ách nó dẫn dắt hay không? Con xin thỉnh đại đức Tuệ Quyền quan hệ thảo luận dùm câu này. Nam Mô Bụt Tha nhé.
Nam Mô Bụt Tha nhé. Nam Mô Tham Ma nhé. Nam Mô Tham Tha nhé. Một lần nữa xin hỏi đây chúng có nghe không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị đã báo cho được nghe rõ. Kính thưa đại đức Pháp Tính, quả thật thì không phải dục mà dục ách này, tức là kama yoga, nó chỉ đưa chúng ta đến cái khổ cảnh, nhưng điều mà ở nhà cảnh cũng phải cũng có. Bây giờ chẳng hạn như là mình làm một cái phước, mình làm một việc lành gì đó mà mình muốn nguyện rằng đời sau mình làm đang làm việc thiện, mà đời sau mình có thật là nhiều tiền, đời sau mình thật là đẹp, đời sau mình thật là được yên vui, được tốt đẹp như thế này thế kia, thì cái đó cũng chính là dục ách nữa. Chứ ước muốn thụ hưởng cái tham dục mà ở đó cũng chính là nó vừa dục ách mà cũng vừa hữu ách luôn. Cái ước muốn cái sanh hữu, nhưng dĩ nhiên cái sanh hữu của chúng sinh thì nó có cái khác hơn ở các cái thiền chứng, nhưng cái thiền chứng này cao cấp hơn. Cho nên vì vậy chúng ta phải hiểu một cách chung. Thí dụ như bây giờ đây chính cũng như là cái dục ở đây nó chia ra nhiều lắm. Ở đó cái tham dục, cái pháp dục và cái tác dục, nó có vừa tham dục mà nó có vừa có cái ý nghĩa nó nằm ở trong tác dục. Bởi vì chính cũng do vô minh dẫn đầu. Nói chung vô minh dẫn đầu, chúng ta nhớ như vậy. Vô minh nó dẫn đầu. Mà ở đây nó nặng nề nhất là chúng sinh, nó cột cứng, nó như cái ách của con bò. Chúng sinh không có thể nào, con bò không thể nào mà lách, con bò không thể nào mà chạy được tự do, phải do cái ách nó cột lại, nó xích lại, nó cứng lại. thì chúng ta thấy tất chặt chúng sanh vào, sanh vào trong vòng luân hồi thì gọi là chính là cột cứng. Đó tức là dục cột cứng, ước muốn mà thụ hưởng sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Cho nên dầu chúng ta ở cái cõi người, nhưng chúng ta ước muốn sanh hữu về cõi đó cũng là một lý. Trong cái muốn nó có một cái sanh hữu, nhưng điều mà cái muốn, cái tham muốn, cái tham dục muốn hưởng sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc của chính nó, thì ở đó chính là một cái pháp dục. Mà chúng ta thấy dầu cho thiện ác ở trong đó, nó cũng dầu cho cái thiện đó, cái pháp dục đó nó đưa đến cái việc làm thiện, việc làm tốt, nhưng việc làm tốt đó nó cho quả sanh y là quả hữu lậu, thì chúng ta thấy nó cũng chính là cái điều mà tất cả chúng ta phải lưu ý. Bởi cho nên nếu mà là một người hiểu biết về Phật pháp thì người ta nguyện công đức đã làm này, xin hãy kết cái duyên làm giải thoát, xin hãy là ba la mật độ, xin hãy làm nhân làm duyên để tương lai chấm dứt cái sự sanh tử đau khổ của chính trong cái sự xả ly của chính mình đó, tức là không bị cột trói bởi tham dục. Chúng ta nhớ chính cái sự cúng dường đó không bị chi phối bởi cái tham dục. Chúng ta không ước muốn đến tham dục, quả của nó sẽ trả, nhưng cao cấp hơn là chúng ta biết hướng nguyện cái công đức đó. Hãy mà chúng ta bố thí y phục gọi là cho sắc đẹp, bố thí xe thiền vật thực gọi là cho sức mạnh, bố thí xe thiền cho là sự an vui, thì ở đó chắc chắn khi chúng ta làm là nó sẽ có kết quả. Mà làm việc lành nhiều, làm việc thiện nhiều thì kết quả của nó chính là trời người. Nhưng trong kết quả của trời người đó, cái cao cấp hơn là chúng ta biết chuyển hóa nó. Cho nên vì vậy ở đây chính là cái việc làm này chúng ta nhớ. Hay là chúng ta thấy chúng ta muốn có thật nhiều tiền để chúng ta làm một cái việc phước, thì đó chính là cái pháp dục. Nó không như cái tham dục, nhưng cái muốn làm để làm gì? Cái muốn làm mà để mình đời sau mình hưởng, thì cái đời sau mình hưởng đó chính là cái tham dục lớn. Cái pháp dục nó rõ. Chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe, trong cái tham, bởi vì nó là tâm sở tham, trong tám tâm tham, mà tâm sở tham, tâm sở tham nó phối hợp trong tám tâm tham thì nó đầy đủ tất cả. Cho nên dục cục cứng này, cái dục cái này hết sức là nguy hiểm, chứ nó không có đơn giản như chính chúng ta nghĩ rằng à thôi mình muốn cái điều thiện, đó là cái điều tốt so với bất thiện, nhưng so với kết quả của Phật đạo giải thoát thì nó rất là yếu, nó rất là hại. Cho nên vì vậy khi chúng ta làm những cái việc lành, những cái việc thiện, những cái việc tốt đẹp, chúng ta luôn luôn hãy cẩn trọng, luôn luôn hãy nhớ rằng nó là nhân là duyên để cho chúng ta sanh ra cái đau khổ. Bởi vì như chúng ta đã nghe được Đức Pháp Đăng đã giảng, dục tham hay là dục hỷ, dục luyến, dục đam mê, dục khát ái, dục não, dục chấp thủ, dục ái trong các dục nó xâm chiếm và tồn tại ở trong tâm ta, thì đó chính là, này các thầy tỳ kheo, đó chính là dục ác, hay gọi là ayan vichati vikkhave kammayogo, đó chính là dục ác hay là dục cột cứng. Dạ, xin có đôi điều trả lời như vậy. Tiếp theo kính mời để Đức Phật tính trở lại. Nam mô Phật Thầy nhé.
Dạ, sa thú, còn kính truyền đến Đại Đức Đại Nguyên đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì hôm nay dạ, con kính mời Đại Đức Đại Nguyên, ngày hôm nay thì chị Tăng vẫn ở trong room hiện giờ thấy có Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Tự Quyền và Đại Đức Phật Đăng thôi. Dạ, xa thú, con biết là chắc là Đại Đức Tự Quyền đã biết được ý của con rồi. Thành ra bây giờ con xin tỉnh Đại Đức Tự Quyền quan thị thảo luận dùm con một vấn đề nữa. Ở đây thì con muốn hỏi Đại Đức Tự Quyền, do cái nhân nào mà đa phần chúng sanh ưa bị mắc vào cái kiến ách hay là cái kiến thủ, cũng như là trong những ngày con đang ở Ấn Độ đó, thì con thấy có rất là nhiều đạo, phải nói rằng là có rất là nhiều đạo, có những cái đạo người ta chỉ suốt ngày người ta chỉ có người ta lại, người ta đứng lên người ta lại, rồi người ta quỳ xuống người ta lại thôi. Hoặc là có những cái đạo nó rất là kỳ. Thì ở đây nói chung chung lại thì ý không hỏi rằng là do cái nguyên nhân gì mà đa phần chúng sanh cứ mắc vào tà kiến, hoặc là cứ nương nhờ ngay chỗ cái cục đá hoặc là cái cội cây vân vân. Vậy thì do cái nguyên nhân nào? Con xin kính thỉnh đại đức tự quý.
Nam mô Bổn Thầy á. Cái là để cho tăng kính chào quý vị cùng quý Phật tử. Quả thật là ở đây đại đức muốn nói về một cái giới cấm thủ, ở đây đại đức muốn nói về một cái chấp thủ hay là một sự hiểu sai về giá trị của Phật, nó cũng nhiều lắm, nó rất là nhiều, mà đó chính là cái giới cấm thủ nó rất là lớn. Một cái sự chấp thủ nó sai lệch. Khi quý vị biết có một số người bước đến Bồ Đề Đạo Tràng để làm gì quý vị? Điều thứ nhất, khi chúng ta bước đến Bồ Đề Đạo Tràng là mục đích chúng ta thành tâm để chúng ta kính lễ chính nơi này có một con người đã từ bỏ, một con người đã chấm dứt, một con người đã thoát khỏi cái tam giới, chấm dứt cái sự sanh tử đau khổ, một con người đã diệt trừ, chiến thắng ma quân phiền não, chính mình đã thật sự giác ngộ lý tứ đế. Thì mình đảnh lễ là đảnh lễ cái pháp thân của chính Phật. Đây là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai, đảnh lễ cái kim thân của chính Ngài, đó tức là sự hiện hữu của cái cội Bồ Đề, hay là một cái hình ảnh của một tôn tượng của Phật ở tại đó. Đó chính là cái giá trị đó. Và chính mình hiểu, mình đảnh lễ trên cái sự chứng đắc của Ngài, trên cái pháp thân, trên cái kim thân của chính Ngài. Thì đây chính là một cái sự đảnh lễ mà trong Đại Bát Niết Bàn Kinh Đức Phật Ngài dạy những ai đặt chân đến tứ thánh tích, tứ động tâm, tức là nơi chuyển pháp luân, nơi thành đạo, nơi niết bàn, và nơi chuyển pháp luân thành đạo, đản sinh thành đạo, niết bàn và chuyển pháp luân. Thì bốn thánh tích này người ấy xem như đã đặt chân vào thiên giới. Ở đó muốn hỏi nói rằng những người có đầy đủ những cái thiện tâm, khi chúng ta đi đến đó với cái tâm sùng kính, thì đây là vấn đề mà nó thuộc về cái một cái chánh kiến mà chúng ta hiểu rõ ràng. Còn có một số người ta đến đó, thứ nhất cũng vì cái niềm tin, người ta đảnh lễ đến cái ân đức của chính Đức Phật, thì cái đó cũng tạm thời gọi là chánh kiến. Nhưng có một số người đến đó để người ta tiếp thu cái năng lượng. Có một lần chúng tôi đi Ấn Độ về, chúng tôi gặp một cái nhà địa lý, mà chúng ta gọi là nhà địa lý. Thì hỏi sư qua Ấn Độ, sư có cầm nắm, sư có đem gì về được không? Hay là qua Ấn Độ nơi đó, lúc đó sư phải qua đó, sư có làm cái này làm kia không? Chúng tôi hỏi là làm sao? Hồi sư qua đó, nếu mà sư phải biết cách đó, tức là nơi đó nó chính là một long mạch lớn, mà cho nên Phật mới xuất hiện tại đó. Nếu như nơi đó mà sư biết phát huy thì nó rất là tốt đẹp. Sư lại Phật để cầu mong cái sinh khí nó truyền vào cho chính ta. Thì khi nói như vậy thì chúng tôi rất cười, chúng tôi nghĩ rằng ủa tại sao những người này sao mà xem cái bộ Bồ Đề Đạo Tràng nó nhẹ nhàng quá gì cả. Thì chúng tôi cười, chúng tôi nói không, cái đó là theo anh thôi, theo thầy thì thầy theo cái địa lý thì thầy nghĩ vậy, chứ theo tôi không nghĩ vậy, tốn tới cái năng tới năng lượng gì hết trơn. Mà tôi nghĩ tới đó là tôi với cái tấm lòng thành kính, tôi cảm kính trên cái sự chứng đắc, trên cái giá trị hy sinh của Phật, và trên sự chứng đắc của Ngài, trên cái sự thành tựu của Ngài. Thế đây chúng tôi muốn nói rằng họ hiểu sai thì đó cũng chính là một giới cấm. Đây là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa, có một số người khổ hạnh cứ nghĩ rằng, hay là một số người mà nghĩ rằng là cứ lại 108 lại, hay là 100, hay là 360 lại thì chúng ta sẽ được cái này được cái kia, bởi vì do một cái sự tinh tấn, do một cái sự cố gắng, do cái sự siêng năng của mình để lễ lại. Thì điều này những người hiểu như vậy thì nó cũng không có đúng. Đảnh lễ bằng một niềm tin có trí tuệ mà hiểu biết xung quanh pháp thân thì điều này mới rất là tốt, mà này mới rất là hay. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta đảnh lễ nơi nơi đó mà chúng ta đảnh lễ vì chúng ta muốn thu nhận một cái năng lượng hay một cái sinh khí ở nơi đó, thì nơi này là chúng ta đã làm ngược lại, là một chúng ta đã khởi lên một cái tà kiến rất là sai lầm. Hay là chúng ta đảnh lễ đến thì chúng ta cầu nguyện một cái gì đó mà cho chính mình, chẳng hạn như là về tài lộc hoặc là về sức khỏe, hay là một cái ước nguyện gì đó, thì chính đây tức là cái sự đảnh lễ hay cái sự cung kính đó, nó chính là một cái giới cấm hết sức là to lớn. Hay là của sự đặc định, là nghĩ rằng là khi đến chỗ đó là chúng ta phải lại bao nhiêu lại, phải tầm lại 108 lại mới gọi là báo ân Phật, hay là lại nhiều như vậy thì mới xứng đáng. Quả thật không phải như vậy. Mà nếu như ai đến tại cội Bồ Đề đó mà biết thiền tịnh, biết thực nghiệm tâm linh, biết nhớ lại, biết hồi tưởng lại, biết thực nghiệm cái lời dạy của Phật, thì mới chính là người ấy làm tốt và làm đúng theo cái lời Phật dạy. Bởi Đức Phật đã nói là so tham mang bát tí, ai thấy pháp người đó sẽ thấy Như Lai. Hay nói một cách gần đơn giản hơn nhất, tức là ai thực hành theo lời dạy của Ngài chính là sự cúng dường Ngài cao cả nhất. Thì chính là chúng ta đến đó để chúng ta thực hành theo lời dạy của Ngài bằng cách cho chúng ta ngồi, chúng ta tịnh tọa. Có một số người rất là hay, khi chúng tôi tới đó chúng thấy chúng tôi rất là xem trọng với những người mà ngồi thẳng lưng kiết già nhắm mắt để người ta tu tập thiền tứ niệm xứ. Chúng tôi thấy thì chúng tôi cũng đã thấy rất là nhiều người lại nằm coi như gieo 5 phút sát xuống đất và rải lại rất nhiều lần, và mình chưa biết cái tinh thần họ lại cái gì, nhưng mình thấy mà họ lại hoài, họ lại rất là nhiều. Thì cái sự lại của họ, mình cứ nghĩ cái thiện tâm tốt thôi, mình mong rằng là bởi vì họ tỏ ra một cái sự thành kính với Phật, mà một niềm tin đó nó bất động, niềm tin đó có thể là trải dài cái tấm thân này cúng Phật. Chúng tôi suy nghĩ cái tích cực như vậy. Những điều mà còn có những cái người mà tới đó họ làm theo cái mục đích của chính họ, hay họ làm theo một cái sự dặn dò, hay họ làm theo một cái giới điều gì mà chính họ đã đề đặt ra, thì điều đó nó sai đi. Cho nên chính ở đây là một cái giới cấm thủ nó rất là nguy hiểm, mà khi chúng ta không đặt đúng thì nó rất là ổn. Chúng tôi nói cái ổn ở đây là sao, là nó không như chúng ta chúng ta suy nghĩ đâu, bởi vì không có một cái phước nào mà nó to mà nó lớn cho chính bằng tức là cái pháp thí hay là cái sự thực hành pháp. Nó có phước hết sức là to lớn, cái sự đảnh lễ, cái sự cúng dường của chính Ngài là một cái phước, nhưng cái phước đó phải dựa trên cái chánh tri kiến, thì cái phước đó nó cao tột. Còn nếu như mà chúng ta chỉ lễ lại mà đơn thuần bởi vì chúng ta kính thương Phật quá, và chúng ta nể trọng quá, chỉ là một cách, hoặc là lễ ngày lâu lại cái cội Bồ Đề lâu, hay ở nơi đó nó nhiều, chúng ta sẽ tích tụ được một cái năng lượng của vũ trụ, hay là một cái sinh khí dồi dào như chính mình, thì cái điều này phải là sai. Thì xin có đôi điều trả lời cho cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính như vậy. Và tiếp theo, bây giờ không có chư tăng thì chúng tôi sẽ hỏi Đại Đức Phật Tính một câu hỏi này. Thì Đại Đức Phật Tính suy nghĩ như thế nào? Đại Đức Phật Tính có mặt ở trước máy không ạ? Dạ, một Phật. Bây giờ mình kính Phật quá, mình kính Phật quá ha. Thì ai mà nói không đúng về Phật, ai phỉ báng Phật, ai xúc phạm đến Phật, bây giờ mình đứng ra mình chống đối, mình cự nự, mấy cái mình sân si, mình không chấp nhận cái điều đó mà mình sân si lên, thì cái sân si này nó có tạo quả hay không? Trong khi đó mình đang bảo vệ, mình đang bảo vệ hình bóng, mình đang bảo vệ Phật, bảo vệ hoặc là bảo vệ cái tam bảo, mà tức bảo vệ những lời dạy của chính Ngài, mà tâm mình khởi lên cái sự sân si, thì như thế có bị cột cối bằng một cái tội không? Thế nếu như người ta phỉ báng, người ta chửi bới gì, mình cũng mặc nhiên làm tin, thì cũng không cho phép, mà mình phải phản kháng lại, mình chống đối lại. Thì cái sự phản kháng chống đối lại mà nó chính là, nếu như nhiều nó là sân tâm, thì cái này có tội không? Dạ, kính cung thỉnh đây để Phật Tính là mô của thầy ạ.
Dạ, sa thú, trước nhất con kính tri ân đến đại đức Tự Quy đã thảo luận dùm trong buổi họp. Bây giờ thì tiếp theo thì con xin thảo luận câu hỏi của đại đức Tự Quy đã vừa nêu ra. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng, thật sự đó thì cái điều này thì chúng con gặp rất là nhiều, gặp rất là nhiều cái điều mà ví dụ như mình theo Đức Phật nha, mình theo Đức Phật rồi mình gặp một cái người nào đó người ta phỉ báng Đức Phật, người ta phỉ báng Đức Phật, thì cái điều này thì quý vị biết rằng lúc đầu hoặc cái thập niên là tự nhiên là mình sẽ nổi sân lên. Ví dụ như bây giờ quý vị biết rằng có những lần chúng tôi thấy ví dụ như người ta hỏi rằng mình thấy ví dụ như có nhiều lần á chúng tôi có những người Phật tử người ta đi chùa về thì có người ta hỏi hồi nãy anh vô chùa anh có thấy ông Phật cũng đang làm cái gì không, thì những cái câu hỏi đó thì quý vị biết rằng là cũng như người ta chọc người ta cười người ta đùa những người mà có cái niềm tin với Đức Phật. Thì những cái điều này thì khi mà mình nghe nó tuy rằng người ta chưa có nói đụng chạm gì mạnh hết nhưng mà mình vẫn khởi lên cái tâm sân hoặc là mình khởi lên với một cái sự khó chịu. Vì ai mà ví dụ như một cái đối tượng hoặc là một cái đấng mà mình đang có cái niềm tin mình đang tôn thờ mà những người nào mà có những cái lời đó thì là chúng ta sẽ dễ dàng nổi sân. Vậy thì kính thưa quý vị, đối với ở trong kinh thì quý vị thấy rằng hãy lúc nào tham sân si tà kiến ngã mạn vân vân những cái pháp này những cái bất thiện pháp này nó khởi lên thì chúng ta sẽ bị cái nghiệp là chúng ta sẽ mang cái quả đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong kinh cũng nhắc nhở rất là nhiều, có những người khi mà người ta tạo phước trong khi người ta bố thí lúc đó tâm của người ta bị sân hoặc là bị cái gì đó nó chi phối thì cái người này đời sau thì quý vị thấy rằng là cái quả báo là cái người đó là sẽ có tài sản nhưng mà với cái nhan sắc xấu xí hoặc là thân hình thô kệch vân vân. Cái điều này được nói rất nhiều ở trong bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt. Do đó thì theo câu hỏi của đại đức Tự Quyền thì quý vị thấy rằng khi mà mình bảo vệ ở trong Phật giáo đó thì nếu mà chúng ta khởi lên tâm sân thì lúc đó chúng ta cũng bị cái quả đó. Ví dụ như đời sau cái trường hợp này chúng tôi xin thí dụ nó có một cái sự tương ưng thôi hoặc là tương ứng thôi chứ nó không phải là chắc chắn, không phải là chắc chắn 100%. Thí dụ như cái trường hợp mà đại đức Tự Quyền nói bây giờ chúng ta tín ngưỡng theo đạo Phật, theo tôn giáo Phật thì bây giờ đó có một người nào đó người ta lận người ta phỉ báng thì mình bảo vệ nhưng mà mình bảo vệ bằng cái tâm sân thì nếu mà đời sau đó hai cái nhân này mà nó trong quả thì lúc đó chúng ta sanh ra làm cái người mà thí dụ như là có quyền chức chúng ta ví dụ như chúng ta là những vị tướng hoặc là những vị vua ở một cái quốc độ nào đó thì chúng ta có cái quyền chức nhưng mà chúng ta sẽ có cái thân hình nó xấu xí hoặc là thân hình nó thô kệch. Vì sao vậy? Vì cái sự mình tôn kính, mình bảo vệ thì do những cái công đức này nên mình sanh vào một cái gia đình có địa vị hoặc là mình sanh ra mình có được chức tước vân vân. Nhưng mà do cái nghiệp sân, thành ra nó trổ cái quả cho mình là cái người xấu xí. Thì đó là ý chúng tôi muốn nói rằng mình làm một bất cứ một cái hành động gì đó thì nó cũng đều cho quả hết. Một cái nhân gì đó ví dụ như nhân tham hoặc là nhân sân hoặc là tà kiến đi thì chúng ta đều bị cái quả đó. Nhưng mà ở trong Phật giáo thì chúng ta cần phải học nhiều để mà chúng ta biết quý vị. Vậy thì nếu mà bây giờ mình mà rơi vào cái trường hợp này thì chúng ta có hai cách để mà chúng ta giải thoát. Cái cách thứ nhất là quý vị biết rằng là trong cái bài kinh phẩm hạt muối thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta nếu mà nước nhiều mà muối ít thì cái dòng sông đó nó không thể mặn. Nước nhiều mà muối ít thì dòng sông nó không thể mặn. Cũng vậy, khi mà mình bảo vệ Phật giáo mình làm nhiều cái công đức, nhiều cái thiện sự đi thì lúc bấy giờ chúng ta khi mà chúng ta có tâm Nhưng mà do công đức phước báo chúng ta, trong khi chúng ta bảo vệ chúng ta có nhiều phước quá, rồi đối với cái nghiệp sân thì nó chỉ khởi lên trong 1-2 phút hoặc là trong vài lộ tâm thôi. Thành ra trong cái khi đó, nếu mà ở trong đời sau nó cho quả cho chúng ta đó, thì nó cũng không đến nỗi, có nghĩa là nó không đến nỗi mà làm cho chúng ta bị tổn hại nhiều. Vì sao vậy? Vì cái phước của chúng ta tạo ra rất là nhiều, mà trong khi nghiệp sân đó chúng ta rất là ít, thành ra nó chỉ bị ảnh hưởng sơ thôi. Thí dụ như quý vị thấy, bây giờ chúng tôi đưa ra cái trường hợp, thí dụ như bây giờ chúng ta tu tập đi, mà chúng ta bảo vệ Phật giáo, thì lúc đó ai người ta chống phá, hoặc là có ai người ta quấy rầy, thì mình khởi lên tâm sân như vậy đó, thì cái nghiệp sân của mình nó ít. Vậy thì đời sau cũng như nó có thể nó cho quả chúng ta là chúng ta sanh ra trong một cái gia đình, thí dụ như là một cái giai cấp bà la môn hoặc là giai cấp sát đế lỵ vân vân, nhưng mà chúng ta có cái âm thanh nó ồ ồ, hoặc là chúng ta có cái, thí dụ như chúng ta có cái thân hình nó không đến nỗi mà xấu xí quá, thì ở đây là do tại sao vậy quý vị? Cái nghiệp thân của chúng ta nó ít, nhưng mà đối với cái phước báo chúng ta tạo ở trong khi đó thì nó rất là nhiều. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta nó không có đủ để mà nó ảnh hưởng, nó làm cho chúng ta bị tổn hại nặng. Đây là cái cách thứ nhất. Rồi cái cách thứ hai nữa đó, thì quý vị biết rằng ở trong cái đời sống này, đối với cái việc này chúng ta gặp rất là nhiều. Vậy thì cái cách thứ hai ở trong Phật giáo của chúng ta sẽ giải thoát bằng cách nào? Thì kính quý vị, đối với Phật giáo là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nhớ rằng đạo Phật là gì? Đạo Phật là một cái đạo từ bi và trí tuệ. Do vậy khi mà chúng ta gặp những cái trường hợp này, có thể chúng ta ráng cố gắng mà chúng ta trải rộng bằng tâm từ. Quý vị biết rằng cũng như trong những ngày nay thì khi mà tụng kinh ở tại Bồ Đề Đạo Tràng thì quý vị biết rằng chúng tôi nghe ở bên ngoài người ta nói tại sao mà cứ tụng kinh Bali hoài. Tụng kinh Bali hoài người ta nghe người ta không hiểu, người ta nghe không hiểu là người ta rất là buồn. Rồi khi mà cái nhóm người kia đó thì người ta nói mình là tại sao ở cái cuộc mà trùng tụng tam tạng này mà tại sao mà lại tụng tiếng Việt, tại sao mà tụng tiếng Việt. Thì quý vị thấy không, thì một cái ngày tụng kinh đó, thì quý vị biết rằng chúng tôi qua bên đây đó cùng với ni sư Liễu Pháp, thì một ví dụ như mình tụng một cái bài kinh tiếng Bali, rồi sau đó sẽ tụng một bài kinh tiếng Việt. Thì quý vị thấy rằng mình làm như vậy đó, thì một bên thì người ta cứ đòi mình tụng Bali không, rồi bên kia đó thì người ta đòi mình phải tụng tiếng Việt không, để người ta hiểu. Thành ra quý vị thấy rằng mình không thể nào mà mình làm vừa lòng, mình không thể nào mình làm vừa lòng đôi bên, mà mình đi theo một cái con đường chân dung, có nghĩa là vừa có tụng Bali và vừa có tụng kinh tiếng Việt. Thì khi mà chúng tôi nghe hai nhóm người ta nói như vậy đó, thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ rằng bây giờ là mình cố gắng mình tạo phước, còn ai nghe được thì nghe. Cũng như có những lúc đó, các vị sư mới hỏi chúng tôi là lễ bái tam bảo ngắn thôi, chúng tôi nó không được. Cái này trước nhất đó, là mình tụng để mà mình tri ân Đức Phật, mình tụng mình tri ân Đức Phật, về mình tụng đọc lại những cái câu Phật ngôn. Thứ hai là nếu mà có những vị chư thiên mà ở gần xung quanh ở đây, thì người ta, các vị chư thiên này, nếu mà người ta, các vị đó nghe được, các vị đó quan hỷ thì cái phước của mình nó sẽ tăng nhiều. Thì quý vị thấy rằng thật sự ra đó, mình thấy ở cõi người của mình thì Đức Phật ngày viên tịch cách đây 2600 năm, thì những cái bài kinh mà mình tụng thì toàn là những cái lời dạy của Đức Phật. Những cái bài kinh mà mình tụng thì toàn là những bài dạy của Đức Phật. Nhưng mà quý vị thấy rằng nếu mà mình tính ở trên cõi trời thì mình thấy rằng Đức Phật mới có viên tịch cách đây chừng vài ngày, hoặc là cách đây chừng chúng ta nghĩ chừng mấy chục ngày thôi. Tại sao vậy quý vị? Tại vì 50 năm ở cõi người chỉ bằng một ngày ở cõi trời tứ đại thiên vương. Thì chúng ta tính lại 2600 năm thì nếu mà tính lại đến bây giờ thì nó không có bao nhiêu hết. Rồi những cái cõi trời cao hơn nữa, nó tăng lên nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng như là Đức Phật ngày viên tịch mới có mấy ngày đối với những vị chư thiên ở những cái cõi trời dục giới. Thành ra đó, chúng tôi muốn nói lên cái điều này để chi quý vị. Có cái cách thứ hai nữa khi mà chúng ta bảo vệ về Phật giáo, mà chúng ta nghe những cái sự mà nhục mạ hoặc là những cái sự phỉ báng vân vân, thì chúng ta phải cải tâm từ, có nghĩa là chúng ta nghĩ rằng mình đạo phước, hoặc là cũng như các vị giáo thọ sư khi mà dạy học chúng tôi đó, các vị nói rằng là mình viết sách để chi, để mình hiểu và mình nếm được cái hương vị đó, hoặc là mình nếm được những cái kiến thức đó, mình biết được những cái kiến thức đó. Còn những người nào người ta có đọc hay không đọc đó thì cũng cũng kệ người ta, chứ không thể nào mà mình làm ra một cái tác phẩm nào mà mình cũng muốn là mọi người đều phải đọc hết. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta tụng đọc Phật ngôn đó, thì trước nhất là chúng ta tạo phước, thì ai người ta nghe, người ta quan hỷ theo, thì người ta sẽ có phước thêm. Vậy thì cái điều ở đây thì đối với câu hỏi của Đại Đức Tự Quyền thì chúng tôi muốn trả lời rằng khi mà mình bảo vệ Phật giáo mà mình khởi lên cái tâm sân thì sau này nó cũng cho cái quả mình. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng nó phải có cái sự tương ứng, có nghĩa là nếu mà mình mà tạo phước nhiều mà mình sân ít thì ở trong những cái đời sống sau, ví dụ mình sân ra làm người mình chỉ bị khiếm khuyết một chút đỉnh thôi, có nghĩa là ví dụ như mình có tài sản, có địa vị, nhưng mà đối với cái âm thanh của mình nó không có quốc bằng những người mà thường mà an trú trong tâm từ. Thì chính vì cái điều này chúng ta khi mà chúng ta bảo vệ Phật giáo đó, thì có những cái điều gì chúng ta phải giải quyết bằng tâm từ, hoặc là chúng ta kham nhẫn, thì lúc đó cái phước báo của chúng ta nó chỗ quả nó sẽ vẹn toàn hơn. Đây là những ý chúng tôi xin chúng con xin trình bày qua câu thảo luận của Đại Đức Tự Quyền đã nêu ra. Con không biết Đại Đức Tự Quyền có mặt ở trước máy hay không, và bây giờ con thỉnh Đại Đức Tự Quyền quan hỷ trở lại với diễn đàn để đặt câu hỏi đến Đại Đức Phật Đăng hoặc là Ni Sư Liệu Pháp, vì chúng con cũng hơi bận tí xíu. Và con xin thỉnh Đại Đức Tự Quyền. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, xin chào và kính chào đến năm để được Phật tính. Dạ, kính thưa, xin hỏi Ni Sư có mặt ở trước máy không ạ? Ni Sư có mặt trước máy, xin quan hệ cho một tín hiệu. Dạ, cảm ơn Ni Sư. Ở đây nói về cái tháp cột cứng, đó chính là một những cái kiến chấp, đây chính là những cái tà kiến, hay là những cái sanh hữu, hay là cái vô minh. Bây giờ đây muốn hỏi Ni Sư như thế này, người ta có nói rằng là cái nết, cái tánh, cái tật của cái đời sống con người mình, thì cái nết, cái tánh, tức là cái tánh nết đó, hay là cái tánh con người đó, cái cô đó, cái anh đó, là nó tánh rất là sân, tánh rất là tham, tánh rất là xấu. Thì cái tánh tham, tánh sân, tánh xấu đó nó có thuộc về cái cột cứng này hay không? Bởi vì có những người nhất quyết không thay đổi cái quan kiến của mình, nhất quyết không thay đổi một cái ý niệm của mình, hay là cái hành động của mình, mình đã làm rồi thì mình chôn giấu và mình giữ vững tuyệt đối, thì đó có phải là một sự cột cứng hay là một cái sự cột rối trong cái bảo vệ cái việc làm của mình hay không, hay là cái tánh nết xấu đó nó như thế nào? Kính thỉnh Ni Sư. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Dạ bác Phật, cháu không hỏi bây giờ chị Vy nghe được chứ? Dạ, dạ cảm ơn chị Vy. Dạ có lẽ lâu nay tiếng mất của con không có được sai tử cho nên nó bị đặng bì thôi. À, nhưng mà bây giờ mà nghe Vy nghe được thì con rất là hoan hỷ. Dạ, câu hỏi của Đại Đức Từ Quyên á, là hỏi về cái tánh của một người thì có phải là cái sự trói buộc của họ không? Con nghĩ đó, cái tánh của một người đó thường thường cái tánh đó, đó là do cái tánh của mình mà cái tánh của lập đi lập lại trở hoài đó thì nó trở thành cái tánh. Vì vậy đó, mình có cái câu mà người ta hay nói đó là mình hãy mình đừng có coi thường mình hãy cẩn trọng tới những cái hành động của mình, bởi vì những cái hành động mà làm đi làm lại là sẽ trở thành thói quen. Mà vậy mình phải cẩn trọng với những thói quen, bởi vì thói quen mà lặp đi lặp lại nó sẽ trở thành cái tính cách. Thì cái việc gì cũng vậy, nếu như một cái ý nghĩ nó cứ lặp đi lặp lại hoài, rồi một cái hành động mà lặp đi lặp lại hoài đó nó trở thành một cái đường mòn ở trong cái tâm thức của mình, và mình cứ quen như vậy rồi và mình không muốn nó khác đi. Bởi vì quý vị thấy rằng đó, chẳng hạn như người ta quen đi một cái con đường đó nó rất là bình an. Người ta cảm thấy đi như vậy người ta không cần phải suy nghĩ hay tính toán gì cả. Chỉ cần nếu như ai mà kêu họ đi con đường khác á, họ không có thích đi, bởi vì họ không biết cái con đường đó sẽ ra sao. Thì những cái người mà họ chỉ muốn, những cái gì mà đã quá quen thuộc như vậy, có khi chứ hẳn là cái đó là tốt nhất. Nhưng mà người ta không có muốn thay đổi, đối với họ người ta nghĩ như là như vậy là đủ rồi. Và những cái người mà có cái tánh như vậy thì họ rất là khó để học hỏi thêm, mà không có học hỏi thì không có tiến bộ, và suốt dù có sanh tử luân hồi tới bao nhiêu lần đi nữa đó thì cũng cứ vậy thôi, không có tiến bộ gì thêm cả. Mà trong khi con đường một người mà tu theo đạo Phật á, thì mình phải biết rằng á, cái quan trọng là mình phải biết được cái tấm tánh của chính mình. Mình phải biết được á, trong hiện tại mình đang có cái tấm gì. Như trong bài kinh Đại Niệm Xứ đó, mà tới phần niệm tâm đó thì Đức Phật dạy đó, tâm có tham, mình phải biết rằng tâm đang có tham. Tâm không có tham cũng biết là tâm không có tham. Tâm có sân biết là tâm có sân, và tâm không sân biết là tâm không sân. Và mình phải biết thấy được cái thật là rõ. Thì mình khi mình biết nó là sân, mình không có theo nó mà mình phải bỏ đi. Còn nếu mình biết đó là tâm không sân, là tâm tùy, là tâm tốt đó, thì mình sẽ cố gắng phát triển thêm. Thì nếu như một người mà có sự tu tập nhận thức biết rõ mỗi cái tâm niệm của mình khi nó khởi lên và tu tập ngay chỉnh trên cái tâm đó, thì người đó mới có cái sự tiến bộ, mới hầu mong có được cái sự chứng đắc đạo quả và giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, mới có thể diệt hết phiền não được. Còn á, bình thường mà quý vị thấy rằng đó, cuộc sống của một người bình thường đó, họ cực quá nhìn rằng cái gì mình nghĩ mình làm xưa nay theo truyền thống là đúng, cái gì mình thích mình làm cái điều đó là đúng, mình làm mà mình vui là được rồi. Thì những cái tiêu chuẩn để mà đánh giá một cái hành động đúng hay sai đó, tùy theo mỗi con người đó, có khi nó bị ảnh hưởng bởi vì sự giáo dục của gia đình, của xã hội, của nhà trường, rồi của những cái người xung quanh tác động tới, cho nên cái nhìn của họ đôi lúc rất là lệch lạc. Chẳng hạn như có người nghĩ rằng mình làm ăn miếng sao mình giàu là được rồi, còn tất cả những cái khác chỉ là phương tiện thôi. Có khi họ nghĩ rằng là nếu có phải lừa gạt người ta, có phải nơi lão một chút cũng không được sao, miếng sao mình đạt được mục đích. Mà nếu như họ xuất phát với một cái lỗi sống như vậy đó, thì họ sẽ tạo bao nhiêu cái nghiệp bất thiện ở thân, ở khẩu, ở ý. Mà cứ mỗi ngày, cứ mỗi tao như vậy, cứ đi thấy rằng đó, lần đầu mà mình nói dối đó, mình còn có ngần ngại, mình còn có e sợ. Nhưng mà đến khi nói dối mà nó trọt lọt lần đầu, trọt lọt lần hai, trọt lọt lần ba rồi đó, lên đến lần thứ N đó, thì bây giờ người ta nói dối rất là trơn tru, và người ta không cảm thấy cái chuyện gì mà xấu hổ hay là sợ hãi trong cái chuyện nói dối đó nữa, và nó trở thành một cái tính cách. Cho nên á, ở đây đó, khi mà người ta bị trói buộc á, nó có Còn cái sự trói buộc đó, đó là sự vô, bằng cái sự vô thức, người ta không có biết rằng là mình bị trói buộc. Người ta chỉ nghĩ rằng điều đó là tốt đẹp, điều đó mình làm mình cảm thấy mình được cái này, mình được cái kia, mình cảm thấy mình vui. Mình cảm thấy là mình làm như vậy đó thì nó không có ảnh hưởng gì tại cũng như không cần quan tâm tới người khác, miễn sao mình cảm thấy rằng bằng mọi phương tiện mình đạt được cái mục đích của mình. Thì do cái sự hiểu biết sai lầm, do cái lối sống sai lầm cho nên người ta làm sai mà không tự biết rằng là mình làm sai. Và do cái sự hiểu sai mà đã hiểu sai rồi còn tiếp vào cái hiểu sai đó nữa, cho rằng chỉ có cái sự hiểu biết của mình mới là đúng đó, thì nó trở thành tà kiến. Mà xuất phát là tà kiến thì tất cả những cái hành động đi theo, dù là sự tinh tấn, sự nỗ lực, sự nhiệt tình đến bao nhiêu đó, thì tà kiến đã sai từ bước đầu thì càng tinh tấn người càng sai nhiều nữa. Cho nên ở trong bát chánh đạo đó, xuất phát là từ chánh kiến. Bởi vì nếu như mà mình làm việc gì mà với cái sự hiểu biết đúng đắn, thì sau đó đó, với sự hiểu biết đúng đắn đó, bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, với cái sự tinh tấn, kiên trì, nỗ lực đó, thì tất cả đều đi đúng hướng. Và nó đúng hướng đó thì nó mới giống như là cái, người ta nói, Đức Phật nghe nói đó là cái lũa đó mà đánh đúng cái chiều đó thì nó mới đánh đúng được. Còn mình đánh không có đúng chiều thì nó không có lừng. Cũng như vậy đó, với chánh kiến, mình thấy rõ mọi sự, mọi việc đó, thì hành động nó mới đúng đắn. Còn với cái sự ta kiến đó, thì làm gì nó cũng sai. Mà cái sự chấp thủ ở đây đó, khi một người mà đã không thấy, đã sai, mà không thấy mình sai, thì cái sự sai là sai đó đó, nó cứ chồng chất rất là nhiều. Cho nên mình hay nói rằng là nghiệp nặng nó xấu dày là vậy. Nó xấu dày là vì cứ mỗi ngày mình chồng thêm một lớp, mỗi ngày, mỗi tháng mình chồng thêm một lớp, một năm mình chồng thêm một lớp dày. Mà có những năm tháng ngày mà mình thấy là đời này qua đời khác. Có những người mà họ có sự hiểu biết sai lầm mà họ không có chịu học hỏi đó, thì kiểu sao họ vẫn cứ sai lầm nữa. Còn ngược lại đó, một vị thánh Tu Đà Hoàng mà đã diệt được ta kiến thì ngay trong kiếp này đã không còn ta kiến nữa. Và người cuộc sinh ra trở lại đã cũng không còn ta kiến nữa. Mà người mà không còn ta kiến đó thì cái sự tu tập của người ta đi định hướng thì không thể không có thể đi sai nữa. Mà không đi sai đó thì không thể sanh tử luân hồi nữa. Cho nên đó là cái lý mà vì sao nói rằng người nào mà đã nhập được cái quả nhập lưu đó thì cũng được gọi là quả thất lai, tức là quả tái sanh lại cũng chỉ 7 lần thôi, không có tới cái lần thứ 8, là bởi vì đã đi định hướng rồi. Cho nên đó, cái quan trọng trong đời sống hàng ngày đó, mình phải biết được cái tâm của mình. Thì tôi thấy rằng đó, mình hay có một cái thói quen là mình cứ đi để ý người ta không à. Mình ngồi trong một cái hồi chuẩn bị đó, mình để ý cái cô đó, cô đi như thế nào, cô đứng như thế nào, cô nói như thế nào. Mà chỉ thấy người ta thô thảo một tí là mình phê phán, người ta nói sai một tí là mình phê phán. Mà ít khi mình để ý tới cái tâm hiền của mình, có thể tâm hiền vô tâm cái vô thuộc của mình đi coi ngõ, đi dòm ngõ người ta đó đó, thì cái tâm của mình là tâm gì mình không thấy, đi ham chỉ ham dòm lỗi của người ta thôi. Thì như vậy đó là đang tạo cái nghiệp bất thiện mà không tự biết mình đang tạo cái nghiệp bất thiện, mà cứ nghĩ rằng mình hay. Mình thấy được cái lỗi của người ta, tức là mình thấy của người ta rồi, rồi tới rồi nói chỉ thích thì phê phản. Rồi nếu như mà không khéo, nói không khéo đó, thì người kia họ lại nổi sân lên, rồi hai bên lời qua tiếng lại, rồi tranh cãi, rồi cuối cùng rồi oan trái, rồi hiềm hận. Và cái sự oan trái hiềm hận đó nó không phải chỉ trong một giây một phút, có khi nó kéo suốt cả vài năm, có khi nó kéo suốt cả cuộc đời, rồi có khi nó oan trái suốt từ đời này qua đời khác nữa. Và cứ theo nhau để mà trả ân trả oán suốt, cho tới khi mà mình còn trong vòng sanh tử luân hồi. Vì vậy Đức Phật á, ngài thường có cái sự nhắc nhở rằng là mỗi người khi mà tu tập á, hãy quay trở lại chính mình, đừng có tiếp tìm đâu tìm câu ở bên ngoài, đừng có nhìn lỗi người, thấy được người ta đã làm được gì hay chưa làm được gì, mà hãy nhìn lại chính mình, hãy tự xem thử là mình đã làm được cái gì và mình chưa có làm được cái gì. Khi mà mình từ một ngày thiền sứ đó, ngài cũng có nói một cái câu rất là hay, nếu như đó người nào mà cứ đi nhìn lỗi người khác đó là chắc chắn là chỉ phát sinh phiền não thôi, còn nếu ai mà chỉ nhìn cái lỗi của mình đó thì chắc chắn là sẽ phát sinh trí tuệ. Quý vị thấy rằng là mình chỉ cần nhìn đổi cái hướng nhìn thôi mà thay đổi từ phiền não nó trở thành trí tuệ. Quý vị nhìn lại quý vị sẽ thấy rất là đúng. Mình đi nhìn người ta đó mà thấy người ta sai đó là tự nhiên mình nổi sân liền. mà nổi sân mà không kiềm chế được á, là bắt đầu cái khẩu nghiệp nó hoạt động liền. Và người nào mà tỉnh nóng nảy mà cọc căng đó là thân nghiệp nó cũng hoạt động luôn. Và như vậy đó là tạo khổ cho mình và tạo khổ cho người, tạo khổ cho cả hai. Còn bây giờ đó, ngược lại, mình không để ý tới người khác. Mình chỉ quay lại, mình theo dõi thân tâm của mình. Trong cái giây phút này đó, mình đi đỉnh cho nó trang nghiêm, đàng hoàng, định đạt. Mình ăn nói cho nó tươi tốn, có lợi ích, đúng sự thật, đem lại cái sự an vui cho người, cho mình, cho người khác. Rồi cái ý niệm của mình đó, làm sao mà mình phải thấy đến được á, là mỗi ngày cái tham lam, cái sân hận, cái si mê, cái ngạ màng, cái tật đổ đó nó bớt đi, đem được nhiều tâm từ hơn, mình có thêm nhiều tâm bi, nhiều tâm hỷ, nhiều tâm xả, có thêm trí tuệ. Thì cần quý vị duy trì cái chánh niệm cảnh giác thôi đó, thì quý vị sự tu tập là đã có tiến bộ rồi. Bởi vì ngay trong cái giây phút mà mình chánh niệm cảnh giác á, cái giây phút đó là quý vị phải có cái thân thọ tâm pháp của quý vị đó còn đi ra bên ngoài nữa, mà cái giây phút chỉ cần quay trở lại với hơi thở, quý vị thấy nó rất là mầu nhiệm. Bên ngoài nó lồn xồn, nó ồn ào, nó lăng xăng kiểu nào không biết. Chỉ cần quý vị ngồi xuống tỉnh tọa, nhắm mắt lại theo dõi hơi thở đó, chỉ cần 10 hơi thở thôi, quý vị sẽ thấy cái tâm mình nó lắng dịu, nó thuần thục lại. Và giống như là mình quan sát cái tâm của mình đó, thì ngay khi đó mình cảm thấy cái tâm mình nó rất là an lạc, rất là nhẹ nhàng. Nếu ngồi một hơi đó mà mình cảm thấy cái tâm gì nó khởi lên đó, thì cái gì thấy nó xuất hiện thôi. Thấy xong, mà đặc biệt của cái chánh niệm, cái sức mạnh của chánh niệm là giống như cái ngọn đèn. Ngồi là ngọn đèn chỉ trời đó, ngọn đèn mà tới đó, là ngọn đèn mà đột lên tới đấy đó, thì bỗng nhiệt trời chưa trang tới đó, không cần phải làm công việc nào khác cả. Quý vị đang thất nghiệp như vậy, đang chạy đúng tâm chẳng hạn, quý vị đang ngồi thiền, quý vị sẽ thấy mình đang ngồi thiền nhé, nhưng mình tự nhiên mình chụp nhớ ra, ôi nãy giờ mình ngồi thiền mà sao mình đang suy nghĩ về món bánh bèo, hay là mình đang nghĩ về món bánh xèo, tự nhiên mình chụp nhớ lại, à mình nghĩ trong đầu rồi, quay trở lại hơi thở, thì cái ngay cái giây phút mà mình quay nhớ lại hơi thở đó, chánh niệm mà trở về đó, thì chánh niệm trở về thì ngay khi đó có trí tuệ, ngay khi đó có tinh tấn, ngay khi đó có xả. Quý vị thấy là có rất là nhiều những cái tâm sở thiền nó xuất hiện cùng với cái tâm thiền là chánh niệm tỉnh giác. Thành ra cái việc tu tập á, nói thì cũng rất là khó, nhưng mà thực tập nếu như có người cố gắng thực tập á, mà cứ cố gắng duy trì chánh niệm đó, cứ mỗi giây phút thôi, mình đừng có hy vọng rằng là mình thể cả chánh niệm suốt cả ngày, rất là khó. Bởi vì mình tôi ngồi thì mình sẽ biết rằng đó, mình niệm hơi thở được khoảng 20 hơi thở thôi đó, là nó đã chạy đi đâu rồi, nó chạy đi đâu khoảng vài phút, mình sực nhớ lại, rồi mình trở về được vài phút thì nó lại chạy. Nhưng mà không sao hết, đó là cái thói quen của tâm mình, khi một cái tâm chưa có được huấn luyện đó, thì cái thói quen của nó là rong ruổi, nó là đi lang thang. Trong những cái bài kinh của Phật cũ đó, mà trong phẩm tâm đó, thì Đức Phật Ngài đã nói rất là nhiều về cái chuyện cái tâm này nó đi lang thang, nó khó kiềm chế, nó khó dạy bảo. Nhưng mà nếu như ai mà kiềm chế được tâm, dạy bảo được tâm, thu thức được tâm đó, thì đem lại cái lời lạc rất là lớn, đem lại được trí tuệ rất là lớn. Đó, và đó là cái thiền pháp rất lớn, đi chỉnh cái sự chánh niệm tỉnh giác cái trí tuệ đó, là đi đến cái sự nhận thấy rõ được thực chất của các pháp, và diệt được các cái phiền não khổ đau, diệt được vô minh và tham ái. Dạ, thì trở lại đó, thì vấn đề là bây giờ quan trọng cái tánh á, cái tánh, thật ra mình nói cái tánh là vì sao? Là vì là thương xảy ra, người đã thương nổi sân cho mình, là người này có tánh sân, thương là, vì vậy những người mà thương hay cao cỏ, cho nên mình nói cái người là tánh hay cao cỏ, nhưng mà không phải rằng cái tánh đó là nó cố định, nó không thay đổi, không có cái gì mà cố định cả. Quan trọng là mình có cái sự nhận thức được hay có cái tâm như vậy, và nhạc khi mà thì biến mất ngay, có thể sao sẽ trở lại như biến mất, và cứ lâu dần thì cái tần số xuất hiện nó sẽ bớt đi, và đến khi mà mình thực sự thấy được thực chất của các pháp đó, nó là vô thường, khổ, vô ngã, mà một cách mà thấy mà sâu sắc rồi đó, thì mình sẽ không có còn bám víu vào bất cứ cái gì trên đời. Như là trong cái câu kinh mà tự niệm xứ đó, là người đó là không còn bám víu vào bất cứ tất cái gì ở trên đời này cả, thì sống một cách rất là tự tại. Thì dù cái tánh gì đi nữa vẫn tu được. Đức Phật nghe nói tới 6 tính cách của là Charita đó, của các chúng sanh, thì mỗi tính cách sẽ có một pháp tu nhất định. Và với cái pháp tu đó mà mình tu tìm được cái pháp môn tu thích hợp rồi đó, thì với cái sự tinh tấn nỗ lực, với cái phương pháp đúng đắn, thì chắc chắn sẽ đạt được kết quả. Sớm hay muộn cũng sẽ đi tới kết quả cuối cùng, đó là giải thoát khỏi sanh luân hồi và chứng ngục. Dạ thì dừng lại đây. Hôm nay là Hòa Thượng Hồi Giác, đó là Ngài Tăng Thống của Hệ Phái Phật Giáo Nguyên Thủy tại hải ngoại, về bởi biên tịch. Chúng con rất là thương tiếc. Đặc biệt con cũng có nhiều kỷ niệm với Ngài. Thời gian khi mà con cũng như là có một lần ba ngày Hòa Thượng, đó là Ngài Hòa Thượng Hồi Giác, Ngài Hòa Thượng Tình Đức và Ngài Hòa Thượng Chấn Trí. Chỉ có 3 ngày thôi, đi qua chiêm bái Phật tích ở Ấn Độ. Và có ba ở đây có 3 tăng ni sinh được đi theo để làm thầy giả cho quý ngài, đó là Đại Đức Thiền Thắng, Đại Đức Tâm Quang và con. Và đi theo quý ngài chiêm bái Phật tích trong suốt 2 tuần khi mà quý ngài ở Ấn Độ. Và trong cái thời gian mà ở gần ngài đó, thì con cảm nhận được cái tâm của ngài rất là từ bi, rất là nhẹ nhàng. Và trí tuệ của ngài rất là sáng suốt, và ngài có một cái óc quan sát rất là nhạy bén. Chẳng hạn như khi mà ngài đi ở trên đường đó, mà ngài thấy những cái bảng tiếng Hindi, người ta ghi những cái bảng tên đó, ngài đọc cái tiếng Hindi lên và ngài nói à, cái tiếng này nó rất là giống tiếng Pali, nó giống chữ này, nó giống chữ kia, cái gốc của từ gì. Rồi mỗi lần khi đi tới đâu đó mà ngài mệt, ngài không có đi đó, thì ngài nói hôm nay thì sư sẽ ở nhà, rất là đơn giản. Hôm nay sư hoặc sư ở nhà, có khi sư ngài sư thay hôm nay nhà mấy con cứ đi sư ở nhà sư đọc sách là được mấy con sư. Và khi mà mình đi mình cứ ngài hay là không ngài rất là khỏe, nhưng mà có cái ngài không muốn đi bừa nhiều đi mệt, thân ra các con cứ đi chơi không sao, ngài ở nhà thầy ở nhà. Thì mà ngài ở nhà rất khi nào ngài cũng có cái cuốn sách trên tay, 80 tuổi rồi mà ngài vẫn còn đọc sách, rồi ngài kể chuyện rất là minh mẫn và rất là sáng suốt. Thành ra khi mà ở bên cạnh ngài đó, mình cảm thấy rất là mát mẻ. Và con nhớ có một lần khi mà con là sinh nhật của ngài, con được dự sinh nhật của ngài, và con nhớ là con đi mua một cái cây bonsai rất là đẹp, con về con dâng để tặng để trên cái bàn làm việc của ngài đó. Thì mình được cúng dường một vị trưởng lão như vậy, được gần gũi một vị trưởng lão như vậy đó, mình cảm thấy rất là mát mẻ, rất là ấm cúng. Hai cái cảm giác đó đó, cái cảm giác nào mà mình cũng thấy mùa đông thì mình kỳ tử thì mình cảm thấy rất là ấm, mà một khi mà mình nóng này đó, mình ở gần quỷ ngai mình cảm thấy rất là mát mẻ. Thì hồi chiều đó, con được điện thoại của cô Anicha, và cô Anicha có duyên là được ở gần ngài những cái giây phút cuối cùng. Và cô diễn tả lại đó, ngài ra đi một cách rất là nhẹ nhàng, thanh thản, không hề có cái sự vật vã đau đớn nào cả. Và đó là cái sự ra đi của một bậc trí giả, một bậc đại lão hòa thượng tế cao bóng cả ở trong hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy. Và hôm nay chúng con là có ở đây có Đại Đức Phật Tín, Đại Đức Huệ Tiến, Đại Đức Tình Ý, Đại Đức Tình Đạt, Đại Đức Tình An, cùng với chư tôn đức tăng ni và Phật tử của cả ba hệ phái Việt Nam đang theo tùng Tam Tạng Pali trong suốt 10 ngày. Thì chúng con sẽ dâng cái phần phước chúng con tạo được trong những cái ngày suốt ngày tùng đọc kinh điển dưới cội cây Bồ Đề, chúng con dâng phần phước đó đến ngài đại lão hòa thượng. Chúng con nguyện cầu ngài được siêu sanh về nhàn cảnh và sớm đạt được niết bàn. Và ngày mai chúng con sẽ cúng dâng vật thực một món ăn thôi, bởi vì người ta đã có thí chủ cũng dương suốt cả 10 ngày rồi. Nhưng mà với tấm lòng của chúng con cũng như là quý Phật tử ở trong rừng, đặc biệt là quý vị ở trong ban điều hành đã có gửi một ít tình tài đến, và chúng con đại diện cho chư tăng ni và Phật tử Việt Nam ngày mai đã sẽ dâng cúng vật thực cũng như là thức uống buổi chiều đến cho hơn 1.500 gần 2.000 vị tăng ni và Phật tử từ 10 nước đến tham dự tùng kinh tam tạng tại cội Bồ Đề Đạo Tràng, để dâng hồi hướng cái phần phước đó đến cho ngài đại lão hòa thượng. Và chúng con cũng nhân đây xin được tùy hỷ công đức với quý vị ở trong ban điều hành như là cô Anicha, cô Lăng Già Nguyệt, cô Nguyên Đức Hành, cô Huệ Ngọc, cô Diệu Nghiêm vân vân. Và con nguyện cầu ngày mai khi mà chúng con hồi hướng đó, thì chúng con sẽ cầu thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni là Phật tử hồi hướng phước và cầu siêu đến cho Ngài Đại Lão Hòa Thượng. Con xin được dừng lại ở đây và kính chúc tất cả quý vị được thân tâm an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, sa thú, kính tri ân ni sư đã thảo luận câu vừa rồi và ni sư đã dâng cái phước này đến Ngài Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Hồ Giác. Bây giờ thì kính thưa quý vị, thời gian sinh hoạt của Rung Đất Phật Pháp Bồ Tát Thân Má cũng vừa hết rồi. Do vậy thì xin được kết thúc tại đây. Ngày mai như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vân tập vào Rung Đất Phật Pháp Bồ Tát Thân Má để được nghe thời thuyết giảng của Đại Đức Tự Quyền. Ngày mai Đại Đức Tự Quyền sẽ điều tiết giảng thế tường tòa giác đẳng. Xin kính mời quý vị hãy vào tham dự. Giờ này thì xin một lần nữa kính chúc quý ngài và quý vị có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng, sau đó đóng gươm. Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Đạo trong